Xin chào tất cả quý bạn đạo. Hôm nay ngày mùng 10 tháng 10 năm 2020. Con xin bắt đầu buổi học ngày hôm nay. Xin mời anh Bảo bắt đầu.
Kính chào quý bạn đạo. Hôm nay chúng ta tiếp tục học một thông báo phát triển điện năng số 1318. Đề tài thư ngỏ tuần này là quý tưởng. Quý tưởng trời cao thông đạt pháp, thực hành chân pháp quy hội tiến, thành tâm tu luyện tự sống yên, giải tỏa phiền ưu quy hợp tiến. Lương Sĩ Hằng. Quý tưởng, tuần này trong cái bài thư ngỏ thì cũng có nhiều cái từ ngữ mà chúng ta đã học qua rồi. Bây giờ xin mời các bạn đạo đóng góp. Quý tưởng là sao?
Mình xin đóng góp trước nhìn Bảo.
Dạ, mời anh Tiến.
Dạ, thì hôm nay mình học cái tuần báo phát triển điện năng số 1318 là quý tưởng. Thì cái quý tưởng này là một cái thư ngõ này là mình nhớ hình như là mình có đã học rồi. Dạ, hiện nay cũng cái bài thơ thầy cho là quý tưởng nữa, thì bây giờ em nói là quý tưởng này thì em nói về chữ quý thì nó cũng có ba cái quý. Cái thứ nhất á, là mình quý trời quý Phật đã cho mình cái pháp để mình tu. Cái thứ hai nữa là mình quý được cái bản thân của mình cấu kết từ siêu nhiên trời đất mà mình có. Cái thứ ba nữa mình quý được cái pháp, cái kiếp này, cái duyên này mà mình may mắn mình ngộ, mình được cái pháp để mình tu. Đó là cái chữ quý, ba cái quý. Cái tưởng thì cũng có ba cái tưởng. Cái thứ nhất là mình cũng tưởng nhớ đến trời Phật để mình tu. Và cái tưởng nữa là lúc nào mình cũng tưởng nhớ đến pháp để mình tu. À, mình lo mình niệm Phật. Còn cái nữa là luôn luôn lúc nào mình cũng tưởng nhớ đến trời Phật để mình lo tu tu sửa. Thì coi như là quý tưởng thì cũng có nhiều cái gọi là quý tưởng. Thì em cũng nói sơ cái quý tưởng vậy thôi, là ba cái quý tưởng xin hết.
Cảm ơn anh Tiến. Rồi bây giờ qua câu thứ nhất là quý tưởng trời cao thông đạt pháp. Mời các bạn đóng góp đi. Ở đây thì tập trung vô một cái quý tưởng là cái quý tưởng trời cao.
Dạ, em đóng góp ạ.
Dạ.
Dạ. Quý tưởng trời cao thông đạt pháp thì là quý tưởng như vừa rồi bác Tiến bác ấy nói là quý tưởng có nhiều cái quý và tưởng nhiều tưởng rồi, nhưng theo em thì ở đây trong bài này thì là mình quý tưởng về trời Phật, là lúc nào mình cũng tưởng nhớ đến bề trên, tưởng nhớ đến trời Phật, lúc nào mình cũng tâm tâm hướng về 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 trời, mình quý thương mình nhớ nhớ về trời Phật, thì mình hành pháp thì mới đạt được kết quả. Vâng, em xin đóng góp như thế.
Dạ, xin cảm ơn anh. Thì trong chữ quý tưởng này nó có hai chữ, một chữ quý, một chữ tưởng. Mà cái này mình quý tưởng trời cao. Bây giờ làm sao mình có thể quý được trời cao? Làm sao mà mình có thể quý được trời cao? Cũng như ở thế gian, mình quý một món vật gì á, tại sao mình quý nó?
Dạ, em xin đóng góp thêm một chút. Vì mình muốn quý tưởng trời cao thì mình trước hết mình phải hiểu là mình là đã được trời ban cho mình một cái thân xác đầy đủ ăn mặc đầy đủ, sống cuộc sống đầy đủ này, thì mình phải lo tu luyện học bài trả bài để về với lại cội nguồn thì mình mới quý tưởng được.
Từ vậy đó thì một trong những cái quý là mình biết là cái thể xác này là do trời ban, mình quý cái công ơn của trời đã ban cho mình cái xác này. Và bây giờ xin mời các bạn đóng góp thêm, ngoài cái xác này á, cái gì làm cho chúng ta quý trời? Câu này học rồi mà các bạn tự do đóng góp đi, đừng có ngần ngại gì, nói đi không sao đâu.
Em xin đóng góp, tức là ý tưởng trời cao là sự thanh nhẹ, thanh tịnh ở bên trên ấy, là cái tần số điển quang thanh nhẹ và cái gốc gác của tụi mình. Cho nên khi bây giờ mà mình hướng lên ấy, là mình hướng về cái gốc của mình và cái tần số điển quang của mình hướng lên ấy, thì mới được về trên, mình tương ứng với cái tần số điển quang về trên quang chiếu và mới giải mở cho mình, tức là khứ trượng lưu thanh cho mình mới tiến lên được. Em xin hết.
Cảm ơn Thành. Rồi bây giờ trở lại cái câu hỏi, làm sao mình quý trời, cái gì làm cho mình quý trời? Nãy anh giảng có nói là cái đó là mình nhờ có cái xác này là do trời ban thì mình quý trời. Ngoài cái chuyện có ông trời ban cho mình cái xác này, còn cái chuyện gì nữa làm cho mình quý trời?
Quý ông xin đóng góp anh Bảo.
Dạ.
Ngoài ra trời ban cái xác này, còn trời ban cái pháp nữa, cái pháp để mình có cái đường hướng mình tu. Thứ hai nữa, trời ban cái thanh khí điển và mình mới sống được, mình mới tu hành được.
Trời ban cho mình cái pháp, trời ban cho mình thanh khí điển để cho mình có cuộc sống tại thế gian, sống tạm để tu. Rồi còn gì nữa? Quý cái gì nữa?
Trời ban cho mình cái vật chất, cái tiên tiến để mình có để tu.
Thành trời ban cho mình những cái văn minh vật chất để cho mình có đủ phương tiện để cho mình tu nhanh hơn. Rồi còn gì nữa?
Em xin bổ sung theo mấy cái ý của anh chị vừa rồi. Thì ngoài ra cái quyền quý tưởng trời Phật thì đã cho mình cái xác thân này rồi, rồi cho mình được cái pháp, rồi cho mình được cái thanh khí điển để mình hít thở, để mình gội rửa thân tâm, để mình sống hàng ngày, rồi cho mình cái vật chất, còn cộng thêm cái nữa là cho mình tất cả thức ăn vật uống, hoa quả ngũ cốc nữa. Mà nếu không có thanh khí thì hoa quả ngũ cốc cũng không có đâu mà mình ăn, mà nó lên đâu mà mình sống mình ăn. Thành ra là coi như ông trời ông sanh mình ra là ông cung cấp cho mình tất cả đầy đủ hết ráo này, mình chỉ có một cái giờ mình lo mình ăn để mình tu thôi. Mà nếu mà mình không nghĩ tới mà mình không tu thì mình gây quả ở kiếp này, thì kiếp sau mình sẽ bị đọa, mình mới đi xuống. Mà nếu kiếp này mình ý thức được mình tu thì mình đi tiến đi lên. Mình xin hết.
Dạ, cảm ơn anh Tiến. Thôi còn gì nữa?
Em chỉ đóng góp, tức là trời ban cho mình các cái nghịch cảnh, các cái hoàn cảnh trong kích động và phản động giúp cho mình sớm thức tâm và mình tu tiến. Và khi mình thức tâm rồi vẫn còn những cái sự điêu luyện, những cái nghịch cảnh để cho mình điêu luyện sự thanh tịnh của mình, để mình tìm được tịnh trong động mới thật sự là tịnh. Thế còn nếu mà bình yên, an yên quá thì mình không biết được là mình tiến đến đâu. Rồi đến lúc mà mình gặp cái sự chuyển động là mình lại động, thì lúc đó cái động, cái tịnh của mình nó chưa phải là tịnh thật sự. Cho nên bây giờ mới cần mình tịnh được trong động, thì sau đấy vất mình vào cái hoàn cảnh nào mà cũng vẫn tịnh. Em xin hết.
Cảm ơn Thành. Để bổ túc ký của Thành thì trời ban cho mình những cái bài học. Luôn luôn biết mình là một tội hồn xuống đây với tội lỗi rất nhiều. Cho nên Thượng Đế mới là nhắc nhở mình hàng ngày. Nhắc nhở mình qua cái gì? Qua những cái hoàn cảnh, qua những cái nghiệp duyên của mình. Nhắc nhở mình để đánh thức mình, để cho mình có cơ hội thức tâm. Chứ nếu mà mình sống mà mình không có biết thức tâm, mình chỉ chạy theo vật chất, thì rốt cuộc mình không có, mình chỉ hoang phí một kiếp người tại thế thôi. Tại vì mình không có thăng hoa lên được. Mình chỉ có ở cái giới trì trệ. Trì trệ thì chỉ có luân hồi. Từ kiếp này qua kiếp kia, làm con người, làm con thú, làm cây cỏ vạn vật, mình không bao giờ mình thăng hoa được. Cho nên mình quý cái tình trời. Tình trời tận độ, như là không những cho mình có cái cơ thể này để mình tạm trú trong đó để học hỏi thức tâm, cho mình tất cả những cái gì ở thế gian này để duy trì cho mình có cuộc sống, mà còn xây dựng cho mình có những cái giây phút thức tâm. Cái đó là quan trọng. Con người sống mà không có thức tâm thì rất uổng một kiếp người. Thì mình may mắn là mình có được những cái giây phút thức tâm mà mình có thể nghe được và bắt lật những lời nhắn nhủ của Thượng Đế qua những thiên cơ, qua những cái hoàn cảnh xung quanh mình, đều nhắc nhở mình là cái này là cõi tạm, mình xuống đây để học và ra đi, chứ không phải học để ở đây. ngày nào cũng nhắc nhở mình qua những cái định luật sanh lão bệnh tử khổ, sanh trụ hoại diệt hồi sinh. Tất cả đều nhắc nhở mình xung quanh mình, tất cả những cuốn kinh vô tự xung quanh mình đều nhắc nhở mình. Cái đó là tình trời rất là bao la, không bao giờ bỏ mình. Ban chiếu cho mình cái ánh sáng để cho mình thức tâm, chỉ mong chờ mình hướng lên, mở ra để tiếp nhận mà thôi. Chứ lúc nào cũng muốn nhắc nhở mình. Cái đó, cái tình trời tận độ như vậy thì rất là quý. Làm tất cả những gì mà Thượng Đế có thể làm được để độ cho mình thức tâm, mình tiến hóa, mình quay đầu trở về. Thì mình thấy cái hạnh hy sinh đó, cái tình bao la, đại từ bi đó, thì tự nhiên mình phải biết, hiểu được rồi á, thì mình mới biết quý trời. Mình quý những cái hạnh đó, mình quý những cái công lao đó, làm việc không ngừng nghỉ. Từ không khí mà chúng ta thở là cũng do thanh khí điển ban, rồi chuyển qua cái dạng này, rồi dạng kia, như là luân chuyển không ngừng nghỉ. Từ tháng khí, từ oxy chúng ta thở là cũng biến qua nhiều dạng. Cái này phóng vô, cái này hút vô, cái kia phóng ra, để cho chúng ta có đầy đủ mà hít thở, mà sống. Thì mình thấy cái chuyện làm của Thượng Đế không ngừng nghỉ, và cái sự tận độ nó rất là bao la. Thì đương nhiên mình phải, mình hiểu được thì mình mới biết quý trời. Chứ không phải là như nhiều người không hiểu, chỉ nghĩ tới họ mà không biết nghĩ tới trời. Nhiều khi trời mưa, trời nắng, họ cũng chửi trời. Vì mình là người tu, mình hiểu được. Mình nhờ sự giảng dạy của Đức Thầy để soi sáng cho mình, mở tâm, mở trí. Mình hiểu được những cái chuyện làm đó mà óc phàm thì không có thể suy nghĩ và không có thể đoán ra được. Thì mình biết quý trời. Bây giờ mình biết quý trời rồi, làm sao để mình tưởng tới trời? Làm sao để mình tưởng tới trời?
Mình muốn tưởng tới trời thì mình qua cái, mình phải hiểu được cái công lao to lớn của trời thương mình, lúc nào cũng ban chiếu cho mình đầy đủ, từ thể xác rồi vật chất như lúc nãy mình nói đấy, đầy đủ. Thì mình biết ơn những cái công lao đấy, thì mình lúc nào mình cũng hướng lên cảm tạ lên trời. Dạ. Tức là mình nghĩ cái công lao tận độ của trời thì mình mới tưởng nhớ được.
Cảm ơn anh. Rồi bây giờ mình làm sao mà mình chuyển đạt được cái tưởng, cái lòng tưởng nhớ đó đến trời được? Làm sao mình chuyển đạt được cái lòng tưởng nhớ tới trời được?
Em xin đóng góp anh Bác.
Dạ.
Dạ. Thì nãy giờ mình nói cái chữ quý trời, quý Phật rồi, thì giờ mình nói chữ tự tưởng, thì cũng như là trời đã ân ban cho chúng ta tất cả những nghịch cảnh và nghịch cảnh để mình học hỏi, để tiến hóa, hoặc là những ăn uống nghỉ ngơi đều là trời ban cho hết, luôn cả cái thể xác và phần hồn nữa. Thì bây giờ nếu mình muốn tưởng tới trời thì mình phải tâm biết lo ngày đêm, lo tu sửa, không phải tu sửa không mà còn phải phụng sự cho tất cả nhân loại, để cũng như ví dụ mình đã thọ cái ơn của trời đất rồi, nó giống như là mình đã cũng như mang một cái nợ của trời đất, nợ một đấng tạo hóa. Thì bây giờ mình ráng mình lo mình tu sửa để ảnh hưởng được cái người kế tiếp, để mình là cũng như hoàn tất cái nợ mình dai, để mình trở về trời trời Phật, mà luôn luôn lúc nào mình cũng phải biết và hiểu mình là người đang tu và đã tu, thì mình phải hành theo cái đúng nghĩa của cái người tu, để mình càng ngày càng gần về với trời Phật hơn. Xin hết.
Cảm ơn anh Tiến. Thì anh Tiến nói mình tưởng trời á, thì mình phải làm cái gì để mình đền ơn trời? Những gì mà anh Tiến vừa phát biểu á, là mình biết được cái công ơn của trời, thì mình phải ráng lo mình làm cái gì để đóng góp cho trời á, mới thực sự là mình biết ơn trời. Và nói theo cái chiều hướng của anh Tiến á, thì cái lúc đó mình phải ráng tu. Mình tu á, là mỗi giờ thiền của mình á, là mình làm cái gì? Trong lúc mà mình ngồi thiền đó là mình làm gì? Mà để tưởng nhớ tới trời, trong lúc mình ngồi thiền mình làm gì? Nói như anh Tiến nói đó, mình đền ơn Thượng Đế bằng cách nào?
Mỗi cái giờ thiền của mình là mình làm việc với Thượng Đế.
À, mỗi giờ thiền của mình là mình làm việc cho Thượng Đế. Mình làm cái gì?
mình đóng góp cái thanh điển, đóng góp cái thanh điển cho càn khôn vũ trụ.
Mình đóng góp cái phần thanh khí điển của mình cho cả thanh điển của mình cho càn khôn vũ trụ. Đó là một giờ thiền, là một giờ làm việc. Rồi ngoài ra mình còn phải làm cái gì nữa? Bây giờ mình tiếp tục cái ý của anh Tiến này nha. À, mình tưởng tới là mình phải làm cái gì để mình đền ơn trời đó. Lát nữa mình trở lại cái chữ tưởng sau. Bây giờ mình tưởng tới trời á, thì mình thấy mình còn thiếu nợ rất nhiều. Mình thiếu nợ cơm áo, mình thiếu nợ cái thân xác này, mình thiếu nợ chúng sanh, mình thiếu nợ cả càn khôn vũ trụ. Thì bây giờ mình làm cái gì để đền ơn cái món nợ này? Mình còn thiếu luôn cái món nợ tâm linh nữa, còn thiếu luôn cái món nợ triết lý nữa. Mình là một con nợ mà, nhiều nợ lắm. Giờ làm sao đây? Cái này có ổn rồi, hết rồi. Bây giờ nhắc lại thôi. Xin mời các bạn coi còn nhớ gì thì cứ nói đi, không sao đâu. Bây giờ làm sao đây? Thiếu nợ bây giờ làm sao đây? Mình thiếu nợ pháp lý vô vi á. Mình nợ cái pháp này á. Thì theo cái luật mình phải làm gì để đền cái nợ pháp này? Nói cái nợ pháp trước đi.
Mình phải thực hành đúng đắn để mình vay pháp trả pháp.
Vay pháp trả pháp làm sao? Cái luật nó là như thế nào? Thầy yêu cầu mình cái gì để phổ biến cái pháp này?
Dạ, em đóng góp ạ. Em nghe thầy nói rằng mình tích cực hành pháp, tu hành tinh tấn để mình được thanh nhẹ, được, tức là để đóng góp cho người kế tiếp, người sau mình tức là làm gương cho người sau đấy.
À, ảnh hưởng cho người kế tiếp.
Vâng, ảnh hưởng người kế tiếp.
Rồi mình có bổn phận truyền cho mấy người?
Tức là mình truyền được nhiều là tốt, nhưng mà ít nhất phải một người. Thầy nói là mình
thầy cứ nói chuyện. Thầy ra giá bao nhiêu?
Chỗ này em không nhớ.
Hả? À, thầy ra giá một truyền cho bao nhiêu?
10.
Một truyền cho 10. Ông không có ra giá nhiều quá, sợ nhiều quá mình làm không nổi. Mình chỉ có yêu cầu một truyền 10 thôi. Bây giờ mình thấy mình mà bây giờ 100,000 khó. Mà bây giờ mỗi người mà 1 truyền 10 là nhiều lắm á. Nhưng mà bây giờ cái khó là mình chưa có đủ số. Phải không? Có ai đủ tỷ số chưa? 1 truyền 10 cũng khó à, đâu phải dễ đâu. Mình nghe con số mình nói 10 chứ tưởng gì chứ 10 người truyền cho 10 người mà tu đàng hoàng khó lắm à.
Em chỉ cho nhiều lắm nhưng mà không biết là được bao nhiêu.
Còn lại bao nhiêu?
Còn lại
1 truyền 10 á. Thành ra bây giờ mình phải ráng tu đi. Tại sao mà mình ráng tu á? Mình đâu phải mình đi tìm đâu. Phải không? Nếu mà mình tu khá người ta sẽ đi tìm mình. Thì tự nhiên mình nói người ta gặp mình, tự nhiên người ta thích tu rồi mình chỉ cho người ta vậy thôi. Chứ đâu phải đi gõ cửa từng nhà đâu, mình nói là bây giờ phải tu pháp vô vi đâu, đâu phải vậy. Mình ráng tu đi rồi cái chuyện mà có duyên đạo thì bề trên sắp đặt thôi. Rồi cái đó là về cái pháp. Rồi cái về cái món nợ triết lý là làm sao? Thầy nói mình có món nợ triết lý là món nợ đó là cái gì vậy? Cái này hình như cũng có nói rồi. Món nợ triết lý. Món nợ triết lý là món nợ gì? Tại sao mình lại thiếu nợ đó?
Thì đóng góp tức là khi mà mình được nghe những lời chân lý của Đức Thầy ấy, mình thức tâm và mình tu tiến được. Thì bây giờ mình cũng trao đổi học hỏi, mình cũng đóng góp cho những người kế tiếp. Mình đào sâu đây là cũng là mình đang cũng là trả cái món nợ triết lý. Cùng học hỏi cho bạn Linh mình cùng được học, rồi cho bạn Đạo mình cùng trao đổi với nhau, rồi những người đi trước thì có những kinh nghiệm để đóng góp cho người kế tiếp. Em xin hết.
Cái đó là món nợ triết lý đó. Khi mà mình được nghe những cái lời giảng dạy của Đức Thầy, những cái lời đào sâu chân lý, những cái triết lý cao siêu của Đức Thầy truyền giảng cho mình nghe đó, là mình đã mang một món nợ triết lý, một món nợ tâm linh rồi. Thì mình có món nợ đó thì mình phải cố gắng tu và mình truyền lại cho những người kế tiếp, mình phổ biến để cho họ có cơ hội được nghe những cái lời triết lý cao siêu của Đức Thầy. Cái đó là mình cũng đang tiếp tay để phổ biến rộng hơn cái lời giảng của Đức Thầy. Tại Thầy xuống đây Thầy giảng nhưng mà thiệt ra đâu có bao nhiêu người được nghe đâu. Thì xuống đây Thầy giảng hồi đó giờ đâu có bao nhiêu người được nghe đâu. Mấy người theo pháp lý vô vi giỏi lắm là 1,000-2,000 người cỡ đó. Chứ đâu có ngoài, đâu có hơn con số đó được. Làm sao mà mình để cho mọi người ở thế gian này không có cái được cái duyên phước như chúng ta. Lúc mà Thầy còn sống mà được hưởng thì nếu mà họ có cái duyên ngộ được thì họ cũng có thể nghe được. Nhưng mà bây giờ nếu mà muốn cho mọi sự nó dễ dãi thì mình làm sao mà mình truyền rộng ra những cái lời giảng của Đức Thầy để cho họ có thể bắt được chứ. Còn nếu mà mình cứ gom gọn trong cái nhóm bạn đạo của mình không thì nó khó lắm. Làm sao người ta bắt được. Không có cái nhiều cái cơ hội để cho người ta nắm được. Hay là có dịp nghe qua một lần lời chân lý của Thầy, nhưng mà nếu mà họ nghe qua một lần mà họ có duyên á thì đương nhiên họ phải theo luôn. Còn họ không có duyên á thì phải họ phải chờ cái thời điểm khác. Nhưng mà mình phải bổn phận của mình là thừa tiếp những gì Thầy để lại thì mình phải phổ biến chứ. Mình phải phổ biến rộng hơn để cho mọi người có dịp, nếu mà họ có duyên thì ngộ được thì họ nắm lấy nó để họ thức tâm. Kiếp này không được thì cũng kiếp sau, dù sao đi nữa cũng đã gieo rồi. Thành ra cái đó là cái món nợ triết lý mà chúng ta phải làm, phổ biến đạo pháp. Rồi gì nữa, chúng ta nhắc nhở cho nhau, nhắc lại những cái lời mà Thầy giảng, cũng là đang trả món nợ triết lý. Rồi gì nữa, thì nợ thì chúng ta phải cố gắng tu nhiều hơn để có đủ thanh khí điển, phải gom gọn cái thanh khí điển của mình lại, đừng cho nó phung phí qua những cái điển trược mà nó áp đảo mình hàng ngày thì mình mới có cơ hội mà đóng góp được. Rồi bây giờ mình cái đó mình nói về cái món nợ khi mà mình tưởng tới trời. Rồi bây giờ khi mà cái tâm mình tưởng tới trời á, mình phải làm sao mà để cho cái tâm mình chuyển đạt được cái lòng tưởng nhớ của mình đến với trời. Làm sao để chuyển đạt được? Gửi bằng cái gì? Gửi bằng bưu điện hay là gửi bằng cái gì? À, gửi bằng Internet.
Dạ, theo em là hàng ngày mình cứ no tu và niệm Phật.
Niệm Phật thì mình làm cái gì? Niệm Phật là mình đang làm cái gì?
Mình gây chấn động lực.
Chấn động lực ở đâu?
Mình gây chấn động lực trên trung tâm bộ đầu để
trung tâm đi bộ lên. Đầu. Trung tâm bộ đầu của mình là cái gì?
Như em nhớ không nhầm là khu trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ này.
Trung tâm bộ đầu thì nó liên hệ với trung tâm của càn khôn vũ trụ. Nhưng mà trung tâm bộ đầu của mình là cái gì của mình? Trung tâm bộ đầu của mình là cái gì của mình?
Là trung tâm điển quang.
Là trung tâm điển quang, là chân tâm của mình. Đó, thì mình phải, nếu mà mình muốn tưởng tới trời á, thì mình phải gom cái luồng điển mình lên trên cái chỗ thanh nhẹ nhất của mình, là cái trung tâm điển quang, là cái chân tâm của mình, thì mình mới hướng về trời được chứ. Còn nếu mà mình ở ngay cái phàm tâm động loạn, mình nói mình tưởng tới trời cái chuyện đó chắc không có rồi. Tại khi mà mình ở ngay cái phàm tâm á, là mình bị chỉ bị cái sự nhiễu động của hồng trần, của thế gian này nó thu hút mình thôi, chứ lúc đó mình khó mà tưởng tới trời lắm. Chỉ có khi nào mà mình vượt khỏi cái sức hút của cái hồng trần này, vượt khỏi cái sự động loạn, kích động, phản động của hồng trần này á, mình vượt được lên, mình gom được cái luồng điển, thanh điển của mình trụ ở trên trung tâm bộ đầu của mình đó, thì lúc đó may ra mình có những cái giây phút mà mình có thể tưởng tới cái sự thanh nhẹ bên trên. Nhẹ nó mới hoài với nhẹ. Còn nếu mà mình trượt á, chỉ hoài với cái trượt thôi, chứ mình đâu có hoài với cái sự thanh nhẹ được. Còn mình muốn đạt tới chuyển, đạt tới Thượng Đế thì mình phải thật là thanh, mình gom hết cái lực lượng của mình bằng cách mình niệm Phật để gia tăng cái chấn động lực, gom tụ cái luồng điển, thanh điển của mình lại. Lúc đó mình phóng lên thì lúc đó mình mới thật sự là có thể tưởng tới trời cao được. Chứ không phải mình nói bây giờ tôi biết Thượng Đế, tôi quý tưởng trời cao, cái đó mình chỉ nói cái miệng thôi. Nhưng mà trong thực tế thì nó có rất nhiều chuyện mà mình phải hành để mình đạt tới là mình mới quý tưởng trời cao được. Chứ không phải tự nhiên mà mình quý tưởng trời cao được đâu. Thì mình càng lên cao thì mình càng quý tưởng trời cao nhiều hơn. Thì cái gương của Đức Thầy đó, bất cứ đọc trong mục bế tám thì các bạn thấy những câu vấn đáp á, chuyện gì thì hắn hỏi thầy cũng nói quý tưởng trời cao, lúc nào cũng nhớ tới công quan của Thượng Đế. Thì càng lên cao thì chỉ còn càng nhớ tới trời nhiều hơn, chứ mình còn ở cõi động loạn này khó mà quý tưởng trời cao lắm. Vì nó đòi hỏi cái sự thực hành và cái sự thành đạt của mình càng nhẹ chừng nào thì mình càng quý tưởng trời cao nhiều chừng đấy. Còn nếu mà mình không tu thì mình nói quý tưởng trời cao thì chỉ nói cái miệng thôi, lâu lâu có bị cái gì kêu trời chút đỉnh vậy thôi, kêu trời ơi tại sao con khổ quá vậy thôi, chứ mình đâu có quý tưởng trời cao với cái sự hiểu biết mà cái lòng quý mến thật sự. Rồi tiếp tục nha. Quý tưởng trời cao thông đạt pháp nghĩa là gì? Thông đạt pháp có nghĩa là gì? Thì rồi mình có học chữ đạt pháp đó, các bạn còn nhớ là cái gì không? Thì rồi chúng ta có định nghĩa chữ đạt pháp hay là đắc pháp hay là đạt đạo, đắc đạo đó, các bạn còn nhớ gì không? Có ai có nhớ gì không? Xin nhắc lại giùm. Mới tuần rồi á. Thế nào là đạt pháp hay là đắc pháp? Thế nào là đạt đạo hay là đắc đạo?
Đạt pháp là mình mượn cái pháp để mình tu để được quân bình.
À, đạt pháp là mình mượn được cái pháp mình tu để đạt tới sự quân bình. Mà cái sự quân bình ở đây có nghĩa là cái gì? Quân bình ở đây là cao lắm à. Quân bình là cái trở trình độ nào?
Mình là thập thiện thập ác dĩ hòa bình, tức là mình biết thiện biết ác và mình không làm là ác.
Cái quân bình ở đây là đi tới cái trình độ của Phật rồi đó, nghĩa là đắc đạo rồi đó, nghĩa là mình mượn cái pháp thì nó đưa mình đi tới cái chỗ mà đắc đạo, thì lúc đó mình là đắc pháp rồi. Đắc pháp trước rồi đắc pháp đưa mình tới cái đắc đạo. Đắc đạo á là biết được, hiểu được cái sự quân bình ở đây là quân bình của một vị Phật. Là không có cái gì mà có thể làm cho mình động loạn được nữa hết trơn. Mình hiểu cả hai mặt hết trơn, thanh tịnh rồi. Không có cái gì làm cho mình động loạn. Cái đó mới kêu là đắc đạo. Biết được con đường đi, biết được con đường quân bình là đắc đạo. Nhưng mà cái quân bình đây nó cao lắm. Quân bình là con người không bao giờ còn bị động nữa hết trơn. Không có bị dao động nữa. Là chỉ tới 100% quân bình rồi. Để cái đắc pháp, đắc đạo này nó cao lắm. Cái nó không phải là nói thường như mình nghe chữ quân bình, thường mình nói là tâm mình lâu lâu quân bình được chút, mình nói là quân bình, nhưng mà không phải. Quân bình là luôn luôn quân bình. Đạt tới 100 quân bình là không bao giờ bị dao động nữa. Mình ở dưới này có lúc được quân bình thì sống nó hơi bình yên chút, còn có lúc mà bị thi nặng quá chịu không nổi, mất quân bình thì nó bị động loạn, hay là nhiều đề thi quá thì nó động loạn, thì lâu lâu được quân bình chút. Còn quân bình của một vị Phật là đi tới cái sự thanh tịnh hoàn toàn, quân bình hoàn toàn 100%. Rồi đắc pháp, mà đắc pháp nó còn có nghĩa gì khác nữa không? Tuần trời nói tới hai cái định nghĩa là còn cái định nghĩa gì khác nữa không? Thì cũng mượn pháp là biết rồi đó.
Rồi thêm cái bổ sung là cái đắc pháp này đưa mình về không, trở về không anh.
Đúng rồi, cái đắc pháp này mình mượn cái pháp này nó đưa mình về không. Về không nghĩa là cái Phật trở lên rồi đó, như là phong cho nên đắc đạo. Thì lúc đó người đắc đạo là người trở về cái thanh tịnh ở bên trên rồi đó, là chỉ có mấy vị Phật mới là đắc đạo, đắc pháp thôi. Người như mình chỉ đang mượn pháp để tu thôi, chứ chưa có đắc pháp mà cũng chưa có đắc đạo đó. Mình phải hiểu vậy. Chứ hồi đó mình nghe chữ đắc pháp, đắc đạo mình cũng nghe vậy thôi, chứ mình không có hiểu cái định nghĩa của nó chính xác là cái gì. Mà ngày nay càng đào sâu thì mình mới hiểu rõ là cái gì đắc pháp, cái gì là đắc đạo, mà nó ở trình độ nào. Chứ hồi xưa mình nghe chữ quân bình rồi mình cũng mơ hồ lắm, mình không biết cỡ nào kêu là quân bình. Quân bình có bao nhiêu cỡ, nhưng mà nó có từ thấp tới cao. Người quân bình thật sự là không bao giờ bị động loạn trở lại. Còn mình có lúc quân bình, có lúc động loạn, có lúc phải được quân bình chút xíu để yên. Không có gì phải lo, không có gì phải động, nhưng mà bị thử cái là động lại, là nó chưa có đạt được sự quân bình trọn vẹn. Rồi, thông đạt pháp, thông cái gì mới đi tới cái đạt pháp? Mình phải thông cái gì từ thấp tới cao mà mình đi tới đạt pháp được. Mình là người tu nè, giờ trước hết mình phải thông cái gì, rồi mình đi tới thông hết cái gì rồi mình mới đạt pháp.
Dạ, theo em hiểu như thế này có đúng không? Thế em là thông, tức là thông đạt pháp. Theo em ấy, thì là mình khi mình hành pháp ấy, thì tức là mình niệm Phật là tối đa không mình, không bị tạp niệm.
Mình niệm
không
pháp, bị tạp niệm. Mình hành pháp ấy, trước hết mình khai thông cái gì? Bắt đầu từ dưới lên, từ thấp lên cao á. Giờ mình bắt đầu từ thấp lên cao đi. Khi mà mình vô đó, mình vô mình hành cái pháp này đó, mình hành cái pháp nào trước?
Dạ, cho em có trả lời anh Bảo. Dạ, mình thông là mình thông cái thân của mình trước, tức như là thông cái hạ trung thượng mình trước, cái bản thể mình lo thanh nhẹ trước, khử trược lưu thanh cái bản thể mình trước.
Thì cái trong bản thể mình là đó, đương nhiên là mình đang nói là đang nói về cái bản thể của mình đó. Nhưng mà nó có nhiều cái để mình thông, khai thông ở trong bản thể lắm. Đi từ thấp tới cao, nó có nhiều cái để mình khai thông lắm.
Thông ngũ tạng.
Bây giờ cái giai đoạn của mình đây nè, là mình đang khai thông cái gì? Khai thông ngũ tạng. Mà trước khi mà mình khai thông ngũ tạng á, mình phải sửa soạn cái gì trước? Trước khi mà mình khai thông ngũ tạng của mình đó, mình phải sửa soạn cái gì trước? Pháp của mình nó có cái đặc điểm đó, đó.
Tức là mình phải thở chứng minh ấy. Thở chứng minh thì đầu tiên là phương pháp đầu tiên là thở chứng minh và soi hồn và niệm Phật.
Rồi cái thở chứng minh là đang làm cái gì?
Mình giải trượt không phải anh Bảo?
Giải trượt của thực phẩm của mình đó, đầu mình ăn vô đó mình giải trượt đó. Rồi mình giúp cho cái bản thể nó khai thông cái phần hạ thừa. Rồi mình soi hồn để làm cái gì? Rồi mới học cách đây mấy tuần nè.
Khai thông bộ đầu anh Bảo.
Khai thông bộ đầu. Nghĩa là cái khai thông bộ đầu này nó là bắt đầu nó mở thôi. Nó bắt đầu nó mở để cho khi mà mình đem cái luồng điển ở dưới ngũ tạng đưa lên nó có lối thoát. Chứ nó chưa có phải là mở bộ đầu. Nhưng mà nó bắt đầu nó khai thông. Khoai không? Mở ra chút xíu vậy thôi để cho nó có lối thoát. Chứ chưa có phải là khai thông 100%. Thì mình khai mở bộ đầu nè, khai thông ngũ tạng nè. Rồi mình còn trong lúc mà mình hành pháp á, mình còn khai thông thêm cái gì nữa? Mấy lúc mà mình bị lắc á, là mình khai thông cái gì?
Khai thông kinh mạch nữa.
Kinh mạch trùng lai giọng.
Tắc trùng lai giọng, đúng rồi. Kinh mạch của mình á, thì trong đó nó nằm ở trong tắc trùng lai giọng. Tắc trùng lai giọng là cái gì? Thì các bạn nhắc lại đi. Tắc trùng lai giọng là cái gì?
Là 7 lớp gân.
7 lớp gân điển nó đang bao bọc cái thân điển. 7 lớp gân điển nó đang bao bọc cái thân của mình phải khai thông. để khai thông nó để làm gì? Mình khai thông bảy lớp gân đó để làm gì?
Nó cho ngũ khí chiều mương lên, lên lên đưa lên đầu.
Trước khi mà nó để ngũ khí chiều mương á, ngũ khí chiều mương là nó có cái khác nữa. Khai thông bảy lớp gân điểm này để làm cái gì trước?
À, khai thông nhâm đốc mạch.
Nhâm đốc mạch là cái chuyện của nó nữa, hay là cái là một cái khai thông khác nữa. Chứ không phải là khai thông thất trùng lai giọng là khai thông nhâm đốc mạch. Khai thông nhâm đốc mạch là một cái khai thông khác nữa. Khác nữa mình nói tới. Bây giờ mình nói tới cái khai thông thất trùng lai giọng này để anh chị.
Trùng da võng nó là 7 cái lớp gân cơ. Khai thông 7 cái lớp gân.
Mà mình khai thông nó có hữu ích gì? Giúp cho cái gì?
Em không nhớ cái này. Đạo qua nhiều.
Phần hồn hả anh Bảo?
Nói vậy, từng rồi Thanh có nói mà Thanh quên rồi đó. Là những cái lớp gân của mình đó, cũng như là đường xa lộ bên trong cái bản thể của mình đó. Khi mà mình khai thông được đó, thì mình sẽ đem cái thanh khí điển tới ngay chỗ, mấy cái chỗ mà hồi đó giờ nó bị kẹt xa lánh, cũng như nhà quê mà không có ai, không có phương tiện giao thông mà đưa đến tiếp tế đó. Thì mình, khi mà mình khai thông càng sâu á, thì lúc đó mình sẽ đem cái ánh sáng của bên trên mình đem xuống để mình chiếu rọi cho những cái vùng mà nó còn hẻo lánh, không có đầy đủ, nó còn tối tăm, nó còn bị ngạt. Khi mà mình khai thông được những cái đường gân mà càng ngày nó càng sâu á, thì lúc đó mình sẽ đem được cái ánh sáng vô để tiếp tế soi sáng cho những cái tiểu thiên địa mình, những cái vùng mà hẻo lánh nó không có gì hết á. Thì nếu mà mình soi sáng hết được như vậy thì cái bản thể của mình nó mới bừng sáng được. Chứ nếu không mình nó còn có chỗ tối chỗ sáng. Chỗ mà mình bên ngoài thì mình còn khai thông được thì nó sáng, còn mấy chỗ mà xa xa sâu sâu vô thì nó không có sáng. Cho nên khi mà mình làm pháp luân thường chuyển mà mình thở sâu được thì nó sẽ động tới những cái phần mà nó kẹt ở bên trong, thì lúc đó nó mới bắt đầu khai thông ở bên trong thất trùng lai giọng. Rồi khi mà mình làm cái gì á thì nó bắt đầu khai thông đốc mạch, rồi khai thông tới nhâm mạch. Khi mình bắt đầu cái pháp, trong cái pháp của mình, cái pháp nào giúp cho mình vừa khai thông đốc mạch, nhâm mạch?
Pháp luân thường chuyển ạ.
Còn gì nữa không?
Pháp luân chiếu minh luôn anh.
Rồi, pháp luân chiếu minh luôn. Pháp luân chiếu minh, tại sao pháp luân thường chuyển và pháp luân chiếu minh nó giúp cho mình bắt đầu khai triển được đốc mạch nha mình? Nhờ cái gì? Tác động nào mà nó làm cho mình bắt đầu khai thông được đốc mạch và nha mình?
Nhờ mình phình bụng á, phình bụng tối đa, cái mình ép cái rúng, ép cái rúng, ép qua thận.
À,
nó đẩy cái dạ.
Khi mà mình phình bụng tối đa thì nó đẩy vô, nó ép vô cái thận thì nó mới ép vô cái thận, thì mới bắt đầu nó đẩy cái luồng điển chạy theo cái dọc xương sống nó đi lên chiều bằng, nó bắt đầu nó cho chuyển chạy cái đốc mạch. Rồi khi mình thở ra cũng vậy, không phải khi mà hít vô không, khi thở ra mình ép cái bụng mình sát vô nó cũng vậy, nó cũng ép vô cái thận, và nó cái thận nó mới đẩy cái luồng điển chạy theo cái đốc mạch. Thì cái pháp luân chiếu minh nó cũng là giúp cho cái đó, mà pháp luân thường chuyển nó cũng giúp cho cái khai thông đốc mạch và nhâm mạch. Thì khi mình bắt đầu khai thông á là nó mới chuyển chạy thôi. Chứ nếu mà cái khai thông mà 100% đốc mạch và nhâm mạch á là cái đó là một cái kỳ công thành đạo á. Khi mà mình khai thông được 100% đốc mạch và nhâm mạch á thì chuyện gì xảy ra? Mình thì nó mới chuyển chạy thôi, có người chạy nhiều, có người chạy ít vậy thôi, mấy phần trăm tùy theo cái công năng tu luyện của mỗi người, tùy theo cái bản thể của mọi người, căn cơ của mọi người thì nó khai thông không có giống nhau. Nhưng mà khi mà mình đạt tới 100% là chuyện gì xảy ra?
Dạ, khai thông các thiên môn.
Khi đó là trong người mình nó có cái gì mà làm chứng là chứng minh là mình đã khai thông đóng mạnh nhâm mạch à? Lấy cái gì chứng minh là mình đã khai thông đóng mạnh nhâm mạch à?
Là khi mình niệm mật niệm bát chánh là những cái chỗ nó được sáng lên anh Bảo.
À, cái đó, cái mật niệm bát chánh thì nó cũng kiểm soát được cái sự khai thông của cái đốc mạch của mình. Nó kiểm soát được cái khai thông của đốc mạch của mình. Tại sao? Tại vì khi mà mình thở cái theo cái đốc mạch nó thì điển nó chạy từ xưa, cái thận nó chạy lên tới, theo xương sống nó lên cái bộ đầu, nó ra tới cái hàm răng trên của mình đó. Thì cái đó là cái đốc mạch, nó đi từ cái dưới xương khu, nó chạy dòng theo nó lên. Mà khi mình niệm mật niệm bát chánh á thì mình niệm ngược lại, niệm từ ngay chỗ cái môi trên của mình á, rồi mình chạy ngược xuống dưới, mình chạy ngược xuống dưới thận. Nếu mà nó thông rồi thì nó sẽ cháy sáng, mỗi điểm nó sẽ sáng. Mà làm sao mình biết cái điểm sáng đó là đúng hay không? Màu gì? Khi mà nó sáng lên, nó sáng màu gì?
Như nghe thầy nói sáng màu đỏ.
Đúng rồi, sáng màu đỏ. Nhiều người nói sáng màu trắng hay trật à? Không phải. Sáng nó là sáng màu đỏ, nó đặc biệt gì á? Cái mặt niệm bắt chánh, cái sáng của nó là cái sáng màu đỏ, cũng như 8 ngọn đèn đỏ vậy. Nên ra nhiều người ta nói mình, tôi mở mặt niệm bắt chánh, điểm nào nó cũng sáng, hỏi sáng màu gì? Rồi biết là không có trúng rồi. Mà khi mà mình thông cái đốc mạch nhâm mạch đó, con người của mình nó ra làm sao? Nó có cái gì đặc?
Em thấy dục dục.
Như là không còn cái ý dục nữa. Con người đó, người không còn cái ý dục nữa. Dục dục thì mấy ông già thì ông cũng không có dục được, nhưng mà cái ý dục không còn nữa. Là tới cái đó là trình độ nào? Khi mà con người mà không còn ý dục nữa là đạt tới trình độ nào? Tiên Phật hay là ai?
Phật,
Phật à, đi tới trình độ Phật à. Là lúc đó là cái đầu của mình nó bừng sáng rồi nè. Thành ra cái khai thông đốc mạch nhâm mạch nó không phải là chuyện giỡn, là cả một cái kỳ công mà mình, khi mình khai thông mà đốc mạch nhâm mạch là cái bản thể mình nó sáng trưng hết trơn rồi. Tại vì cái điển mà từ bên trên mà đưa xuống là chạy nguyên cái dòng chạy tròn vậy đó. Rồi đốc mạch nhâm mạch, rồi trước khi mà nó khai thông hết đốc mạch nhâm mạch 100% thì nó khai thông cái gì nữa? Mình khai xong ngũ tạng rồi mình khai thông cái gì nữa?
Khai thông ngũ uẩn
thôi. Khai thông ngũ uẩn. Mình phải khai thông ngũ uẩn nữa. Khai thông ngũ uẩn xong rồi mình khai thông cái gì nữa?
Phải khai thông Hà Đạo Thành thôi.
Thì nó phải khai thông cái mở bộ đầu, nổ bộ đầu. Thì nó có nhiều chuyện để cho mình khai thông lắm. Mình khai thông rồi, bây giờ mình khai thông, mình ra khỏi bản thể rồi. Bây giờ nó sáng ngay bộ đầu rồi, nó còn khai thông cái gì nữa? Để đi tới Phật luôn. Khi mà mình niệm Phật để khai thông cái gì? Lục tâm thông.
Lục tâm thông mới là đệ tử nhà Phật.
Khai thông hết 6 cái luân xa đó kêu là lục tâm thông. Đây là lục huệ. Lục tâm thông.
Em có nghe thầy nói, thầy giải thích chứ tại sao lại 6 cái chỗ đấy nó ở khắp người mà lại là lục tâm. Thầy nói là chỗ nào nó cũng là trung tâm. Tại vì khi nào mình cào chỗ nào nó cũng chảy máu mà. Nên chỗ nào nó là trung tâm.
Đó, thành ra mình rất khai thông hết như vậy thì nó mới là đạt pháp. Thành ra mình thấy hồi đó mình đọc cái thơ thầy, mình nói thông đạt pháp thì mình chỉ biết thông đạt pháp thì thôi, chứ mình không hiểu nó nói gì, không hiểu mấy câu thơ nó nói gì. Bây giờ mình càng đào sâu mình thấy nó càng cao. Những cái bài thơ ngõ của thầy là cao lắm, thầy nói cái trình độ của mấy vị Phật nhiều hơn. Nhưng mà nếu mà mình không có đào sâu chân lý thì mình không có hiểu, mình không biết thông đạt pháp là cái gì. Không biết đạt pháp là cái gì, mà thông đạt pháp là thông cái gì mới đạt pháp. Quý tưởng là quý tưởng cái gì, quý tưởng làm sao. Thực hành chân pháp quy hội tiếng. Thực hành chân pháp thì hôm nay chánh pháp, chân pháp thì cũng nói trở lại rất là thường xuyên, tại nó quan trọng quá đi, cho nên thầy mới nhắc đi nhắc lại hoài, cho chúng ta ôn hoài, biết học một lần không có nhớ hết, cho nên ôn hoài. Rồi bây giờ tới phiên các bạn trả bài đi, chân pháp làm sao? Phải trả bài nhiều thì mới nhớ chứ, giờ nói một lần xong nghe xong nó quên, từng sao nó quên. Giờ tuần nào cũng nhắc hết trơn rồi mà, từ từ nó cũng vô à.
Chân pháp là pháp tự tu tự tiến.
Rồi, tự tu tự tiến là chân pháp, rồi gì nữa?
Hử được lưu thanh.
Hử được lưu thanh, rồi gì nữa?
Pháp tứ giả là đi lên.
Hử giả, luồng điển nó phóng xuất ra, rồi gì nữa? Ráng nhắc đi nhiều chừng nào hay chừng nào, mỗi lần mình phải ráng nhớ nhiều hơn, phải không?
Thầy thấy tu anh... có kết quả mà.
À, tu có kết quả, cái pháp nào mà giúp cho mình tu có kết quả là chân pháp, rồi gì nữa?
Giữa tâm giữa tánh.
Nó giúp mình sửa tâm sửa tánh hả? Rồi gì nữa? Mỗi lần phải ráng nhớ nhiều hơn nha, tại thế cái này thế nào cũng trở lại nữa.
Bổ sung thêm là khi tu cao thì luồng điển tự xúc đi lên. Khi mình tu cao thì luồng điển tự xúc đi lên chứ không cần cái người nào để mà
tự tu tự tiến. Cái đó kêu bằng tự tu tự tiến cũng là chân pháp. Rồi gì nữa?
Trung dung, không đi bên mặt, không đi bên trái.
Đó là trung đạo. Trung đạo cũng là chân pháp đó. Đó. Rồi bây giờ ráng nhớ cái này nha. Kỳ sau học thêm nữa nha. Kỳ sau hỏi lại chắc ai cũng trả lời được hết ha. Rồi, thực hành. Thực hành chân pháp. Thực hành chân pháp quy hội tiếng là sao? Chữ quy này cũng trả lời hoài ha. Đủ thứ quy hết á. Cái gì cũng quy hết. Quy hội tiếng là sao?
Các em thì khi mà mình thực hành là mình hội tụ lên bộ đầu, là mình quy hội tất cả trong này. Điển quang ở dưới mình gom lên, mình lập pháp luân chuyển, rồi là mình niệm Phật, rồi mình thở chiếu minh, soi hồn, đều gom hết lên lên trung tâm bộ đầu. Thì nó là cái quy hội. Và quy hội lên trên đấy bắt đầu nóng hỏa hợp cái thanh khí điển của càn khôn vũ trụ, tức là cái thanh điển của tiêu chí kim mẫu ấy, chiếu xuống, và mình đưa cái pháp luân của mình lên, mình hóa giải được, thì cái đấy giúp mình quy hội và mới tiến được. Còn nếu mình phân tán khắp trong bản thể, bên trên có quang chiếu xuống đỉnh đầu của mình nhưng mà cũng chẳng giải được, mà mình phải đưa lên, cái nhâm đốc của mình nó chuyển chạy nó mới đưa lên.
Tại sao khi mình quy hội được mình mới tiến được? Tại sao khi mình quy hội được mình mới tiến được?
Quy hội là tức là ở bên dưới mình đã được khai thông và nó đã phải thanh nhẹ và nó phải được, nó đã phải giải được cái sự động loạn rồi, nó đi về đạo, nó hướng về sự tu tập thì nó đi lên. Còn nếu mà nó còn động loạn, nó còn kẹt ở dưới này là nó không chịu tu, nó không chịu niệm Phật, là mình khó kéo nó đi lên, và mình tu nhưng ở dưới thì nó chống, nó cản trở, và lúc đó nó không hội tụ, nó không quy hội. Và khi quy hội được là đã đồng nhất đấy,
quy nhất con được lên, kia là quy nhất. Khi mà mình quy hội được tất cả hạ trung thượng lên á, là mình đạt tới cái cơ quy nhất, là lúc đó mình làm chủ lấy mình được. Còn bây giờ phần hồn nó chưa có làm chủ được, có khi lục căn lục trần điều khiển, có khi phần hồn điều khiển, nhiều khi lục căn lục trần á, nó không cần hỏi ý kiến của phần hồn mà nó cũng có thể làm được, nó làm bậy nhiều hơn. Thành ra mình không có làm chủ mình được. Khi mà mình quy hội được á, lúc đó là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, là tất cả trên nói dưới nói trên nghe, là ở dưới mà muốn làm cái gì á, là phải hỏi ý của phần hồn. Mà cái lệnh của phần hồn đưa ra là ở dưới phải thi hành. Thì đó mình mới làm chủ lấy mình được. Mình quy hội về cái trung tim bộ đầu, cái đó kêu là quyệt gì? Cái đó kêu là quyệt gì?
Bách hội.
À, bách hội. Được bách hội là 100 cái đường đó, nó quy về đó kia là bách hội, bách là 100. Nó tượng trưng vậy thôi. Trăm cái là tất cả đều quy về đó. Thành ra khi mà mình hội tụ nơi bách hội là mình đạt tới cái cơ quy nhất. Cái cơ quy nhất này nó cũng là cao lắm đó, chứ người thường cũng khó đạt lắm. Là mình làm chủ lấy mình, con người nó tự chủ được rồi, là rất là sáng suốt, không có làm bậy. Người mà đi tới tự chủ là không có làm bậy. Tất cả cái gì cũng phải qua thông qua phần hồn. Phần hồn quyết định rồi mới làm, chứ không có phải mà ở dưới mà có thể mà lèo lái mà hay là phản trắc xô mình xuống hố. Cho nên là cái hay của lục căn trần là vậy, nó có thể lái mình đi bất cứ lúc nào, nó cho mình lọt xuống hố nào mình không hay. Khi mà mình làm chủ đấy, mình là không còn cái chuyện đó nữa, thì đạt tới trình độ tự chủ là cao rồi, quân bình tự chủ rồi. Lúc đó mình mới là kêu quy hội về đó rồi mình mới tiến lên được. Còn nếu mà mình chưa có quy hội được ở trong cái bản thể của mình, thượng trung hạ chưa có đồng nhất, mình chưa có đạt tới cái cơ quy nhất, là khó đạt tới cái quy thức. Quy thức là chỉ còn có một cái thức thôi, chứ không phải mà phân tán như bây giờ. Thành ra mình tiến tới cao rồi đó. Lúc đó là mình có thể tiến dài dài, lúc nào cũng tiến thôi chứ không có lùi nữa. Thành quy gom lại hết rồi. Thành ra cũng nãy giờ cái câu thứ nhì cũng nói chuyện cao nữa, chứ đâu có nói chuyện thấp đâu. Mà mình phải coi mình đi từ thấp lên phải đi như thế nào. Nhưng mà đạt tới cái đó là điểm cao không à. Nãy giờ là mấy toàn là mấy điểm cao không à. Thành tâm tu luyện tự sống yên. Thành tâm là gì? Mình cũng có học cái chữ thành tâm này. Đây gì chứ?
Em xin chia sẻ chỗ này được không?
Dạ.
Thành tâm tu luyện tự sống yên. Theo em thì nghĩ là câu này là mình là người tu thì luôn luôn giữ cả câu cả luôn luôn giữ nghiêm luật, thực hành chánh pháp và rèn luyện một cách đều đặn, không kể ngày đêm. Mình rèn luyện cả thân xác, dùng ăn uống đầy đủ và đúng cách, tức là mình ăn không no quá hoặc không đói quá đầy đủ, để cho mình điều hòa được cái cơ thể mình sao cho nó khỏe mạnh, bớt bệnh tật. Mình khi mình không có bệnh tật thì mình sống nó yên ổn hơn. Đấy là về thể xác. Còn về tâm linh thì là mình hiểu được một cái cuộc sống là xuống thế gian này là mình là để học bài và trả bài sống tạm thôi. Nên mình sống một cách bình thản, bớt tham vọng về cuộc sống. Nên là mình chỉ no quay vào trong, no hành pháp để cho nó đạt được kết quả một cách tốt thôi, chứ còn mình không phải nghĩ về cái cuộc sống đời thường, về no về vật chất nữa. Nên là mình mới yên tâm và mình bình thản mà mình hành pháp được. Em xin hết ạ.
Cảm ơn anh. Thế nội trong cái tứ quan cái nào mà nó nguy hiểm nhất? Mắt mũi tai miệng, tứ quan cái nào nguy hiểm nhất?
Tai là lúc nào hướng ngoại nghe
mọi người. Cái nào?
Tai mắt đều đều nguy hiểm.
Miệng này nơi cái miệng á, cái miệng. À,
cái miệng, tại sao cái miệng?
Miệng tiền phi.
Trong cái tứ quan ha. Tứ quan ha là cái nào nó cũng hại, nhưng mà cái mà nguy hiểm nhất á là cái miệng, tại sao?
Cái miệng thì tham ăn mà tham hay nói sở xiên.
Ăn bậy nói bạ đó.
Ăn
bậy nói bạ là cái miệng á. Miệng đem vô là cái gì cũng đem vô hết á, ăn nhiều vô là càng rước nghiệp nhiều thêm chứ làm gì. Ăn nhiều chừng nào mà vô mà không giải thì chỉ có nó tạo nghiệp thôi, trong cái này sanh ra bệnh hoạn là ăn nhiều. Ăn nhiều nè, tham ăn á, người ta là bị cái tánh tham ăn á, ăn đòi thích ăn ngon nè. Rồi sát sanh hại vật nè. Chỉ có đó là mấy người khoái khẩu á, thích ăn ngon, sát sanh hại vật á. Không có chịu khổ, ăn chay là chịu khổ chút đỉnh. Trong Linh Bảo Kinh nó khổ giả mà vui thật về sau là vậy đó. Bây giờ mình chịu khổ đi, mình không có ăn uống sung sướng như người ta, không có hưởng như người ta. Là mình biết rồi, mình hiểu rồi. Thì lúc đó mình không có tham ăn nữa. Mình không có biến cái tiểu thiên địa này thành cái nghĩa địa của thú vật nữa. Phải không? Thầy nói là mấy chục kilo thịt thú ở trong này là cái nghĩa địa của cái mình không hiểu thì mình biến thành cái nghĩa địa của thú vật ở trong này. Thì bây giờ mình bớt đi, mình không có ăn cái gì mà nặng được nữa. Không có ăn nhiều nữa, ăn vừa phải thôi. Không có làm cho cái cơ thể này nó mệt mỏi nữa. Mà mình lo ăn khí địa nhiều hơn. Thì trước khi mình sẽ được nhẹ hơn. Rồi cái miệng này hay nói bậy. Hay nói bậy thì nó tạo ra gì?
Dạ, người ta nói là phải cái miệng ăn thì nó hại cái thân, mà cái miệng nó bậy là nó hại cái tâm.
À, hại cái tâm bằng cách nào?
Dạ, ví dụ giờ em nói cái ví dụ giờ mình nói xấu một người nào là trước mắt là tối nay mình ăn không yên mà ngủ cũng không ngon giấc nè. Mình nói xấu là mình sợ à. Rồi. Mà mình phải nói điều tốt lành thì mình không sợ, chứ mình nói xấu mình lường gạt cái gì là mình sợ người ta sẽ trả thù hay là người ta này kia kìa nọ.
Nói xấu thị phi. Nói xấu, nói thị phi, nói chuyện người ta là toàn là nó đem cái trượt vô trong mình, gây cái sự ác trượt ở trong người, mà nó tích tụ lâu ngày á, nó thành ra một cái lực lượng, mà cái lực lượng nó chỉ phá mình thôi chứ nó đâu có giúp mình được, tại nó là trượt mà. Thành ra cái miệng á, ăn bậy nói bạ thì nguy hiểm lắm, cho nên cái pháp của mình á, vậy mình đóng cái miệng lại là bằng cách răng kề răng coi lưỡi đó. Răng kề răng là coi lưỡi là đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng là vậy đó. Mình không đóng được cái đó để cho nó nói bậy nhiều quá, nói chuyện không cần thiết, ăn cơm ông trời mà nói chuyện thế gian là cũng đâu có tốt. Chuyện đời không có gì nói, toàn là chuyện mê chấp không, mà cứ nói đi nói lại hoài thì mình ăn cơm ông trời mà mình nói chuyện thế gian là nói chuyện mê chấp thì mình không có tiến được. Bởi vậy cho nên thầy mới nói là coi trong ngày mình niệm Phật nhiều hơn hay là mình nói chuyện nhiều hơn. Giờ lấy cái đó đo, không mà làm được cái đó là cũng mệt đó. Làm sao mình nói chuyện đời ít hơn là niệm Phật đó, thì lúc đó là mới tiến được. Thành tâm tu luyện thì mình nãy giảng nói là mình phải giữ nghiêm luật tu hành. Nghĩa là phải có đường lối đàng hoàng, chứ không phải nay vậy mai khác. Không có giữ một cái đường lối tu học nghiêm luật, lúc đó mình mới sống yên được. Tại sao mình sống yên? Tại sao mình thành tâm tu luyện mình mà mình lại được sống yên? Cái gì nó giúp cho mình sống yên? Cái gì giúp cho mình sống yên?
Dạ, xin có ý kiến. Dạ, mình thành tâm tu luyện, mình lo tu luyện không thì mình không có thu cái ngoại cảnh vô nên tâm mình được yên.
Mình không có rước rác vô người.
Dạ.
Không có rước cái sự động loạn vô mà nó tạo thành những cái lực lượng mà nó phá mình. Thì mình yên, như là mình lập lại trật tự trong người mình. Cũng như cái nhà mà mình sắp dọn trật tự á, thì mình sống trong cái nhà đó mình thấy rất là thoải mái. Cái nhà mà mình vô bước vô và mất trật tự á, thì tự nhiên mình thấy nó, cái tâm mình nó không có được thoải mái yên ổn. Thì trước hết là mình phải lập lại trật tự, mình không có đem rác vô nhà mình. Rác thì mình để ngoài chứ không có rước rác vô. Thì còn nhà, cái căn nhà của mình ở nó sạch sẽ, lúc đó mình mới sống yên chứ. Cái nhà mình đã nhỏ rồi mà mình còn đem rác vô, mình chứa đầy trong nhà hết rồi làm sao. Mà nhiều khi mình đem rác vô mà mình cũng không hay nữa, mình để nó chất thành đống đó mà mình cũng không biết nó là rác nữa. Rồi mình sống luôn với rác, đống rác mà mình cũng không hay nữa, cái đó là rác. Chuyện gì bên ngoài của người ta là rác. Chuyện động loạn tạm bợ của thế gian nó cũng là rác. Mà mình sống với nó riêng mà mình quen á, mình không thấy nó là rác. Thành ra nó nguy hiểm ở chỗ đó. Thì mình tu mà mình phải luyện. Tại sao tu mà phải luyện vậy? Tại sao thầy hay dùng cái chữ tu luyện vậy?
Luyện là luyện rèn, lặp đi lặp lại cái tu hoài luôn.
Như là mình làm một lần là mình không có đạt tới được, mình không có làm đúng tiêu chuẩn được. Cũng như bây giờ niệm Phật đi nữa, mình niệm bao nhiêu mình thấy cũng không chưa có đúng mà chưa có đủ. Cho nên mình phải luyện hoài cho càng ngày nó càng khá hơn, chứ mình không có thể cho nó là đủ. Niệm Phật là niệm cả ngày mà làm mình đâu có niệm được cả ngày, mà mình chưa có luyện được đi tới cái trình độ đó, cho nên mình phải luyện hoài vậy. Nói cái niệm Phật rồi nói mấy cái pháp khác cũng vậy. Nhiều khi mình luyện mỗi đêm mình hành thiền mình thấy nó chưa có đúng, chưa có đúng 100%, thì mình phải ráng luyện, đêm nào cũng phải chỉnh, coi có còn cái điểm nào mà chưa có hoàn chỉnh thì mình ráng cho nó tốt hơn nữa. Soi hồn cũng vậy, vô nguyện cũng vậy. Thì bữa hôm mình có ôn lại cái phần nguyện rồi, mình nhiều khi mình vô mình nguyện cũng đâu có đúng đâu. mình niệm ào 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 cho nó qua rồi thôi. Còn nếu mà mình niệm mình nguyện đàng hoàng là mình nguyện, nguyện từng chữ một và mình phải thấu hiểu từng cái động tác của mình làm đó thì nó khác. Cái đó phải luyện chứ đâu phải nói là vô làm liền được. Nguyện cũng phải luyện nè. Rồi soi hồn cũng phải luyện nè. Pháp luân thường chuyển cũng phải luyện nè. Vô tới thiền định cũng phải luyện nữa chứ nhiều khi đâu ngồi thiền định đâu có đúng đâu. Tới xả thiền cũng vậy, cũng phải luyện. Cái gì cũng phải luyện hết trơn á. Mình không có luyện điều là mình không làm đúng mà không có làm khá hơn được. Không có tiến bộ. Tại vì không phải dễ mà chỉ một cái là làm trúng liền 100%. Không có chuyện đó, không có. Phải luyện. Thành tâm tu luyện tự sống yên, giải tỏa phiền ưu quy hợp tiến. Giải tỏa phiền ưu. Con người ta là tại sao thầy nhấn mạnh cái này, ông xuống dưới thấp rồi nãy ông ở trên cao, bây giờ ông dắt xuống tới cái trình độ của mình rồi đó. Bây giờ tại sao ông nhấn mạnh cái chữ giải tỏa phiền ưu? Tại sao ông này ông nhấn mạnh cái chữ giải tỏa phiền ưu? Cái phiền ưu nó tạo cái gì? Phiền ưu nó tạo cái gì ở trong tâm?
Thì cái phiền ưu nó tạo thành uất khí.
Trước khi mà nó uất khí nó tạo thành cái gì trước? Trước khi mà nó nhiều động quá. Khi tạo mà nhiều quá mà nó giải tỏa không nổi thì nó mới thành uất khí. Mà trước khi nó thành uất khí nó là cái gì trước? Cái từ đạo gọi là cái gì? Người ta là cái gì mà nó làm cho mình nặng nề không có tiến được?
Dạ trước khi nó là uất khí, nó là trượt anh.
Nhưng mà lúc đó là trượt rác vô. Cái trượt nó cô động lại nó thành cái gì? Nó làm cái gì trong cái tâm của mình?
Tạo cái nghiệp tâm mình.
À, nó tạo cái nghiệp tâm. Con người ta nặng nhất là tại có cái nghiệp tâm. Tại sao mình cái tâm mình không có được thanh nhẹ? Nếu cái tâm mình thật sự thanh nhẹ, tối mình ngồi thiền là nó rút đi mất tiêu rồi. Tại sao cái tâm mình không được thanh nhẹ? Khi mà mình ngồi mà mình thấy nó còn trơ trơ là mình biết cái tâm mình không có nhẹ, là nó có nghiệp tâm ở trong, nó còn trượt trong cái tâm của mình. Mình chưa có thanh lọc hết những cái đống rác ở trong tâm của mình. Nó còn cái nghiệp tâm. Mà cái nghiệp tâm là do mình thâu thập mỗi ngày chút vô nó đóng thành cục ở trong đó, nó mới thành cái nghiệp tâm. Mình đem vô mình không hay, tại vì mỗi ngày mình đem vô có một chút à. Mình nói chuyện với người này, mình nói chuyện với người kia, mình đem vô một chút, mỗi người đem vô, mỗi ngày đem vô một chút, mà mình không hay là ở trong nó thành một cái nghiệp tâm rồi. Mình ngồi mình chỉ nhớ chuyện đời thôi, chứ mình không có nhớ trời Phật nói. Để chứng minh cái nghiệp tâm của mình nó quá nặng. Mình bị sự nặng trượt, trì trệ của nghiệp tâm. Mình dễ nhớ chuyện đời hơn là nhẹ lúc mà vô thiền, bỏ hết chuyện đời để nhớ tới trời Phật. Mà mình bỏ không được, rồi nó cũng chạy vô trở lại. Chứng minh là còn nằm ở đó, nó còn nhiều quá. Cái nghiệp tâm của mình nó còn nhiều quá. Cái sự ô trượt của mình còn nhiều quá. Mình thanh lọc thì ít, mà mình đem vô lại quá nhiều. Cho nên mình ngồi thiền, mình không có thanh nhẹ. Mình ngồi thiền, ngồi cái tư tưởng mình nó chạy về chuyện đời. Chứ thiệt ra đúng mà ngồi thiền là phải quên hết chuyện đời. Lúc mình bước vô ngồi thiền là không có nhớ gì chuyện đời nữa. Không có nhắc tới, không có nhớ tới nữa. Nhưng mà mình còn nhớ là chứng minh nó còn. Thì mình phải giải tỏa cái đó, giải tỏa những cái sự phiền ưu. Rồi mình mới quy hợp tiếng là sao? Hồi nãy ở trên là quy hội tiếng, cái này là quy hợp tiếng. Cũng giống nhau, có cái chữ hợp với chữ hội nó hơi khác thôi. Hồi nãy là hội mình nói rồi, giờ quy hợp. Hợp tiếng là sao?
Trang có ý kiến anh Bảo.
Dạ.
Thì em hiểu là cái quy hợp là thầy nói là như mình bữa nay mình hợp như vậy là cũng gọi là quy hợp, để mà mình học hỏi những cái lời thầy nhắc nhở mình, những cái lời thầy truyền đạt thì dạy bảo mình, những cái lời thầy đã giảng mình đã từng nghe thì mình quy hội để mình có cái sự tiến bộ, nhắc nhở với nhau. Xin hết.
Rồi, cảm ơn Thoa. Rồi chiếc chữ hợp á, cái gì nó hợp với cái gì? Trong đời trời đất này nó có định luật. Cái luật nào mà nó quản lý cái sự hội hợp như vậy? định luật nào?
Anh Bảo nhắc lại.
Thì trong cái trời đất á, nó có cái định luật người nào hợp với người nào, duyên nào hợp với duyên nào, nó theo cái định luật nào?
Đồng khí tương cầu.
Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Rồi gì nữa?
Nguyên lý tự tan.
Như là thanh hòa thanh, trừ khúc trực. Thì nếu mà mình có
âm duyên hợp,
nếu mà mình có cái thiện tâm tụ học mới vô đây chứ. Nếu mà mình không có thiện tâm tu học, mình đâu có vô đây ngồi làm gì. Nói chuyện, người ta nói mình nói chuyện lải nhải thôi chứ không có ích lợi gì. Nếu mà mình không có thiện tâm đào sâu chân lý, mà muốn truy tầm chân lý, mà muốn học hỏi càng ngày càng hiểu sâu, hiểu rộng hơn, mình đâu có vô đây mà mình học lại. Phải vậy không?
Dạ đúng rồi anh.
Nếu mà mình không có cái tâm mà tu học, mình không có vô đây làm gì. Không có cái gì hay đâu mà vô. Ta nói vậy á. Nói chuyện lý thuyết thôi, tôi chỉ cần biết mỗi đêm tôi ngồi thiền là đủ rồi. Cho là đủ thì nó đủ. Chứ đạo pháp là vô cùng, vô cực, vô biên mà. Làm sao cho là đủ được. Sự học hỏi cũng là vô cùng mà. Đâu có bao giờ gọi là đủ được. Nếu mình cho là đủ là mình tự giới tiến, giới hạn mức tiến của mình rồi. Mình đâu có tiến được nữa. Mình cho vậy là đủ rồi. Chứ ông trời ông đâu có nói là đủ đâu. Cho mình cơ hội để phát triển tới vô cùng mà. Người tại mình không chịu phát triển mà mình cho đó là bị lục căn trần, nó hướng mình về con đường nó làm biến, nó hơi đủ à. Mới làm gì làm ban ngày cứ sống đi, hút rồi hút rác gì bao nhiêu, cái gì khó đi, tối rồi giải được bao nhiêu giải không được thì nó đè đầu mình thôi. Ra cái sự quy hội quy hợp á, nó cũng phải hợp nhau, nó có duyên hợp nhau nó mới tiến được. Còn những người nào thầy nói cái duyên á, những người bạn của mình á, mà nó không có cái duyên cùng tiếng với mình á, thì nó không có hợp với mình được. Nó tới nó gặp mình rồi nó cũng phải xa lánh mình, nói về chuyện đời á. Còn người nào mà chung tiếng với mình á, tự nhiên sẽ có cơ duyên hợp với mình để cùng nhau tiến hóa. Cái đó là quy hợp tiếng. Cái đó là nói về chuyện ra ngoài đời á, quy hợp tiếng á, là cũng vậy á. Thì bây giờ mình quy là mình hợp lại với nhau, mà mình phải hợp với nhau lại mình mới tiến được. Còn mình vô đây là để mình tranh cãi hay là tranh chấp cãi giả thì mình đâu có tiến được, đâu có hợp. Mình phải hợp vô cái sự thanh nhẹ mình mới tiến về cái cõi thanh nhẹ được. Còn mình không có quy hợp vô cái chuyện thanh nhẹ, mình đâu có cõi về tiến về cái cõi thanh nhẹ được. Rồi nói về ở bên, nói về nói chuyện ở ngoài đời bên ngoài. Giờ mình nói chuyện ở trong bản thể mình quy hợp tiếng là sao? À, vía lục căn lục trần hợp chung với mình lại để cùng nhau tiến hóa, chứ không có chia năm xẻ bảy gì lúc trước nữa. Lúc trước là mỗi người một ý, mỗi người một ý, một người một ý tưởng lôi cuốn mình theo cái sự động loạn bên ngoài. Bây giờ nó hợp với chủ nhân ông, vía lục căn lục trần vạn linh trong bản thể đồng hợp tác với nhau, hợp lại với nhau để cùng tiến với chủ nhân ông, để chủ nhân ông dìu tiến tụi nó đi lên cao nữa, chứ không phải ở lại dưới này, hợp nhau lại để tiến. Đó thì mình phải nhờ cái pháp nào mà để hợp lại, để quy hợp lại thì mình phải xài cái pháp nào. Pháp nào giúp cho mình quy hợp?
Cái niệm Phật phải không anh Bảo?
À, phải niệm Phật. Phải niệm Phật mình mới quy hợp, nó mới đưa cái trình độ nó lên cao, nó mới hợp với mình được chứ. Bây giờ trình độ nó thấp quá, mình nói nó không hiểu, nói nó không nghe, sao nó hợp với mình được. Mình biểu nó đi về trời, nó nói về trời có gì đâu, không có thiệt. Bây giờ chuyện ngoài đời nhiều chuyện vui quá mà. Hướng mình nó lôi cuốn mình, nó thu hút mình qua chuyện đời. Bây giờ phải nâng cao cái trình độ nó lên bằng cách là bắt cho niệm Phật hết. Từ vạn linh trong bản thể tới cụ quyền thất tổ bên ngoài đưa vô cũng phải là vô là huấn luyện gì, vừa bỏ vô miệng là phải niệm Phật liền. Là cho nó một cái đường lối, một cái hướng đi rõ ràng. Lúc đó mới quy hợp tiếng. Rồi bây giờ mình ở bên trong bên ngoài, rồi bây giờ bên trên. Bên trên là quy hợp tiếng bằng cách nào?
Thì đó. Em có anh Bảo.
Dạ.
Ở trên á, mà mình muốn quy hợp tiếng á, thì là mình phải coi như là mình cũng giữ nghiêm luật để mình hành pháp, để cho mình phải có một cái, mình phải khai thông hết bản thể như là khúc đầu anh với lại các bạn đạo là đã nói qua, là mình phải là phải làm sao mà mình phải có một cái trụ được trên bộ đầu, trên cái bách hội mình, để mà coi như phải hòa nhập cái luồng điển với càn khôn vũ trụ thì mình mới quy hợp tiếng ở ở trên.
Thì đúng vậy đó, thì mình phải hòa chấn động lực của mình, phải hòa hợp với chấn động lực của càn khôn vũ trụ, mình mới hợp đó mà mình tiến lên được. Còn nếu mà mình không có hòa được với cái thanh khí điển của chấn động lực của càn khôn vũ trụ thì mình khó tiến lắm. Mình phải ráng gom tụ và gia tăng cái chấn động lực của mình để cho nó hòa hợp với chấn động lực của càn khôn vũ trụ, thì lúc đó mình mới thực sự là thanh tịnh mà tiến hóa được. Đó, cái đó là quy hợp tiếng, nghĩa là quy hội tiếng, rồi giờ quy hợp tiếng thì cũng dắt tụi mình từ trên rồi đi xuống, rồi cũng đưa mình đi về trở lại, đi về trời thôi. Thì giờ mình đào sâu bốn cái câu thơ của thầy, mỗi tuần đó mình thấy nó rất là sâu sắc. Còn nếu mà mình ở nhà một mình thì mình đọc bốn câu này chừng 2-3 phút là xong rồi, đâu có gì nói, không có gì để khai triển hết trơn. Rồi các bạn có gì thắc mắc về bốn câu này không? Có thì mình qua cái phần câu hỏi. Có gì không? Có gì muốn nói không? Rồi câu thứ nhất nha. Ngày 19 tháng 7 năm 1994, hỏi: bé Bình An đến nơi, mọi người rất hoan hỷ chờ đón bé. Bé có gì đặc biệt khi gặp được họ? Mình chẳng để cho bé trả lời luôn nha. Đáp: bé cảm nhận tình thương sống động của mọi người đều hướng thượng và vui hòa với bé. Trong giây phút tái ngộ, người tu gặp nhau trong ý nguyện thiêng liêng triều mến, kể quý thương niềm nở tâm bền, sống động tâm linh chẳng có quên. Phật pháp thực hành nay tái ngộ, thương yêu tha thứ cảm thông bền. Thì nói nhà cảm nhận được tình thương sống động của mọi người đều hướng thượng và vui hòa với bé. Thì cái sự hướng thượng nó rất là quan trọng. Tại sao cái sự hướng thượng nó là quan trọng trong những cái cuộc mà hội ngộ hay là gặp gỡ? Cái sự hướng thượng nó rất là quan trọng là tại sao? Cũng như mình ở đây, mình hợp lại ở đây, mà nếu mà mọi người mà đồng hướng thượng á, thì cái luồng điển nó rất là thanh nhẹ. Mà cái sự ban chiếu của bề trên cũng thanh nhẹ, thì mình càng học hỏi được nhiều hơn. Còn nếu mà mình vô đây mà mình không có hướng thượng á, thì mình đâu có cái sự ban chiếu, và cái tâm mình cũng không có hấp thụ được bao nhiêu, mình không có đào sâu được. Còn cái tâm mình hướng thượng thì nó cởi mở ra, khi mà mình hướng về trời đất thì cái tâm mình nó cởi mở ra, thì mình hướng thượng nó mới vui hòa với bé trong giây phút tái ngộ. Người tu gặp nhau trong ý nguyện thiêng liêng triều mến. Ý nguyện thiêng liêng, mình hướng về hướng thượng thì trong cái ý nguyện thiêng liêng mình hướng về cái sự thanh cao, hướng về cái sự thanh nhẹ. Kể quý thương niềm nở tâm bền, sống động tâm linh chẳng có quên. Phật pháp thực hành nay tái ngộ, thương yêu tha thứ cảm thông bền. Thì nhờ thực hành cái Phật pháp ngày nay mình mới có cái duyên tái ngộ. Mình cũng vậy, ở đây mình cũng nhờ mình thực hành cái Phật pháp mà mình thành tâm thì mình mới có cái duyên tái ngộ, thương yêu tha thứ cảm thông bền. Biết thương yêu tha thứ, hiểu nhau bền vững. Câu thứ nhì, 20 tháng 7 1994, hỏi: tại sao bé nói mọi người đều tham cả? Tại sao bé nói mọi người đều tham cả? Tại sao con người ta ai cũng tham? Tại sao con người ta ai cũng tham?
Dạ, cho em đúng có ý kiến bảo.
Dạ.
Dạ. Thì bị cái cảnh này là cái cảnh dục giới, thành ra là mình con người sanh xuống đây là đều tham hết rồi. Thầy cũng nói đứa bé mới sinh ra mà nó cũng đã có cái tính tham nó rồi, mà không tình đưa tay nó cắn rồi coi. Thành ra là giờ rồi mình đã xuống trâu lăn dưới cái đời này, càng lâu nó càng tham dữ nữa, do tứ quan mình nó thôi nhập vô, nó đòi hỏi. Mà bởi vì mình con người mình xuống đây đâu có cái gì đâu, chỉ có thân trần không à. Rồi xuống đây cái mắt mũi tay chân mình nó phỉnh mình, nó muốn mà muốn ít chưa được, cũng phải muốn nhiều nữa. Có người bây giờ đôi khi mình nói ra thì nó mít lòng chứ, của cải ăn không hết ta cũng vẫn mừng, nhưng mừng cho ấy, tao đâu chịu đi tu. Nhưng mà nói đúng là mỗi người mỗi nghiệp, mỗi người mỗi duyên, thì mình không có hơn bì được, mình không nói được. Nhưng mà nói cái là cái cảnh này cảnh dục giới, thành ra là xuống đây phải tham à.
Thì giờ họ biết là ăn 10 kiếp cũng hết, nhưng mà vẫn tiếp tục tham. Rồi đến lúc nào họ mới thức tâm?
Đến khi nào mà họ đụng đầu chạm trán họ thức tâm à.
Đúng giờ đâu nó
đau khổ.
Bây giờ ông
thì thầy có nói là khổ, bốn cái khổ họ mới thức tâm.
Bây giờ ông trời ông cho mình khổ bằng cách nào để giúp họ thức tâm? Bây giờ họ có tiền bỏ trong ngân hàng, ăn 10 kiếp cũng không hết, mà vẫn tiếp tục đi muốn kiếm thêm tiền. Và lúc nào ông trời sẽ cho họ thức tâm? Với ông trời ông thương mà, tình thương tặng độ mà, tình trời tặng độ là vậy đó. Lúc nào ông sẽ độ họ? Độ bằng cách nào? Ông cho một cái gì? Ông thưởng cho một cái gì?
Em nghĩ là ông cho một tới mà khi mà tham tới tổ cùng chán hết còn tham nổi nữa là
đâu chán tâm. Cái gì họ làm cho họ chán chứ đâu phải tự nhiên mà chán. Mấy người ta đang tham mà biểu người ta chán, sao người ta chán được? Khó à. Bây giờ ông sẽ cho một cái gì để cho nó thức tâm?
Cho một cái... cơn bệnh
à, cho một cơn bệnh nan y, nằm trên giường bệnh đó rồi. Bây giờ lúc nó suy nghĩ lại cái bây giờ cái xác này mình cũng khó giữ, rồi cái tiền mình mà nó để trong ngân hàng đó bây giờ không biết làm gì, mà tại sao mình họ giờ suốt cuộc đời của mình lại đi lo mình tranh giành hại người ta, lường gạt người ta, hay là mình tranh giành để cho mình có được cho nhiều, rồi rốt cuộc để làm cái gì đây? Bây giờ mình nằm trên cái giường bệnh rồi, mà cái bệnh mình bác sĩ nói là bệnh nan y là chữa không được rồi. Bây giờ mình chỉ chờ cái ngày mà mình ra đi thôi. Rồi cái tiền đó nó còn ý nghĩa gì với mình không? Mình còn có cảm thấy cái gì vui sướng khi mà mình có được cái số tiền đó được hay không? Hay là cái số tiền đó là vô nghĩa? Bây giờ mình đâu có xài được đâu. Tại mình nằm trên giường bệnh rồi, ăn nhiều khi ăn cũng không nổi nữa. Nhiều khi người ta đút cơm ăn cũng ăn không vô nữa, đau đớn quá đâu ăn đâu có nổi nữa, mệt quá rồi, cái thân xác này nó chịu không nổi nữa rồi, đau đớn nữa rồi, cái tiền đó bây giờ đâu có nghĩa lý gì. Cái đó là ông trời giúp cho họ cất tâm, nên người tham tiền nhiều. Rồi mình nói về cái tham lớn nhất của cuộc đời mình là cái gì? Cái tham lớn nhất của con người là cái gì?
Dạ, tham sống.
Tham sống sợ chết. Tham sống sợ chết. Cái đó là cái tham lớn nhất của con người của mình. Tham sống sợ chết, thầy nói hoài. Thầy nói mấy con người ta là tham sống sợ chết là đại tham. Thấy không? Ai cũng có hết. Khi mà chưa có hiểu đạo, chưa có thấu hiểu được đạo, tưởng là mình ở người ở thế gian, tưởng là mình phải sống đời ở thế gian. Tầm Thủy Hoàng cũng còn muốn sống đời ở thế gian mà. Thành ra cái gì cũng có, muốn ở thế gian để tận hưởng những cái đó, mà đâu phải xuống đây để hưởng đâu. Xuống đây một thời gian rồi phải ra đi, không muốn đi cũng phải đi, mà vẫn muốn ở. Nó mâu thuẫn do đó, biết là mình không phải người ở đây, mình xuống đây không phải để ở đây hoài, mà tới hồi kêu đi không chịu đi. Thành ra cái đó là cái đại tham. Rồi, đáp nha. Thưa, làm người thì phải tham. Nãy mình có nói rồi đó, làm người thì ai cũng phải tham. Tham từ lúc chào đời. Tham sống sợ chết vì xác người rất mong manh, kể cả con thú cũng vậy. Làm người có phần trí tuệ dồi dào hơn con thú, biết tha thứ và thương yêu khác hơn các loài động vật khác. Cho nên loài người có cơ hội tự tu tự thức. Nếu không tu thì định mệnh sẽ chuyển theo định luật nhân quả mà sống, cuối cùng chỉ ôm khổ mà ra đi. Nếu không tu thì không bao giờ biết được phần hồn mà tiến về lãnh vực thanh tịnh mà tự cứu. Kể dù cho trăm kẻ ngàn mưu động cũng phải luân hồi khó ước mong. Khó giải trận đồ trong luật định, lòng vòng khó tiến vẫn cầu mong. Làm người thì ai cũng phải tham ha, từ lúc chào đời lớn lên. Tham sống rồi chết vì xác người rất mong manh, kể cả con thú cũng vậy. Vì xác người mình biết là cái xác này nó quý, nhưng mà cái xác này nó có thể ra đi bất cứ giờ phút nào, rất cuộc sống rất là mong manh, chết cũng dễ lắm. Sống thì cũng khó mà chết thì cũng dễ. Làm người có phần trí tuệ dồi dào hơn con thú, biết tha thứ và thương yêu hơn các loài động vật khác, cho nên loài người có cơ hội tự tu tự thức. Nếu không thì định mệnh sẽ chuyển theo luật nhân quả mà sống, cuối cùng chỉ ôm khổ mà ra đi. Nếu mà mình tốt, mình sống mà mình không có biết hướng về tâm linh, mà mình không biết sử dụng cái quyền tha thứ và thương yêu, thì mình để cho nó trôi vạt theo cái định luật của nhân quả mà sống, đưa đến đâu thì chịu đến đó thôi, chứ không có trở về mà tìm một con đường thoát được. Cuối cùng chỉ có ôm khổ mà ra đi. Nếu không tu thì không bao giờ biết được phần hồn mà tiến về lãnh vực thanh tịnh mà tự cứu. Thì mình chỉ có người tu mới biết là phần hồn là vĩnh cửu và phần hồn là của mình thật sự. Thì mình mới hướng về cái lãnh vực thanh tịnh để cứu mình. Kể dù cho trăm kế ngàn mưu động cũng phải luân hồi khó ước mong. Khó giải trận đồ trong luật định, lòng vòng khó tiến vẫn cầu mong. Bây giờ mình có xuống thế gian mà có bao nhiêu ngàn kế đi nữa thì mình cũng phải bị dính trong cái vòng kích động và phản động của thế gian, mình không có giải quyết được cái trận đồ đó. Thì tuần rồi mình có học cái chữ, cái bài giải quyết đó, thì nghe lại thấy trong mấy cái bài giảng của thầy đó, thầy cũng dùng cái chữ giải quyết rất là nhiều. Thì nó giải quyết cái sự kích động và phản động bên trong mình, giải quyết cái trận đồ của mình đó. Trận đồ là mình bị bao vây bởi kích động và phản động mà mình không có thoát được. Khó giải trận đồ trong luật định, xuống đây là bị giam ở trong này, mà trận đồ này mình không có tháo gỡ ra được. Lòng vòng khó tiến vẫn cầu mong, đi không có ra khỏi. Khó mà tiến thì lúc nào cũng ước mong thôi, chứ không có tiến lên thật sự được. Câu số 3. Hỏi, ở đời họ thường nói tham thì phải thâm là sao? Ở đời họ thường nói tham thì phải thâm là sao?
Dạ. Câu này em xin chia sẻ, tham thì thâm.
Tại sao?
Vì là đời người nói về tham thì lúc nào cũng tham, luôn luôn nghĩ ra là mình phải tham. Ví dụ như là nói về tiền, lúc nào cũng tham tiền, lúc nào cũng tư tưởng muốn làm ra nhiều tiền. Đầu óc thì lúc nào cũng nghĩ đến là như câu trên nó có ý, thầy vẫn nói là trăm mưu kế đấy để mình xoay sở làm tiền làm giàu đấy. Giàu như thế nào thì lòng người như là thế, mọi người từ trước mà có câu là những cái thùng không đáy chẳng bao giờ là vừa cả. Mà thầy cũng nói càng giàu lại càng tham, giàu thế giàu nữa chưa bao giờ có cái giới hạn mà bằng lòng với cái số tiền của mình có cả. Giàu thế giàu nữa vẫn là vẫn phải làm đến chết thì thôi. Nên là vì thế là thâm là khi mình mãi cái việc làm đấy, đến khi đùng cái là mình năn cái bệnh như bây giờ phân tích trên, là mình chết là mình thiệt là mình bị thâm. Và cái thứ hai là về cái vấn đề tâm linh là mình mãi làm đấy, mình không tìm hiểu Phật pháp, không đi đến tìm hiểu Phật pháp, mà ví dụ có người họ cũng như là mình chỉ cho cái phương pháp tu này, nhưng họ cũng coi như là nói bộ bình thường, họ đã xì xèo mà không để ý, nó mãi làm mà không coi rất là bình thường, nên là họ bị thiệt thòi về cái vấn đề tâm linh, bỏ lỡ nhiều cái cơ hội, nên là họ cũng bị cứ nhiều tiền nhưng mà không có cái mục đích gì cả, cái cuối cuộc đời là cũng có đem đi được cái gì đâu. Nên là nói tham và thâm là tham thì là cố tình làm ra tiền, nhưng mà thâm là mình thiếu hụt về tâm linh,
thiếu hụt về tâm linh hả?
Vâng, theo theo nghĩ như thế là có đúng không? Xin hết.
Rồi, có ai giải nghĩa chữ tại sao tham mà thâm? Giảng có giảng nói một phần rồi đó, bây giờ còn cái ý nghĩa gì khác nữa không?
Dạ em góp ý anh Bảo.
Dạ.
Thì em nói theo cái ý của em không biết đúng không, để em nhờ các bạn đóng góp em. Ví dụ cái chữ thâm này á là nó bị thâm lạm, mà tham này thì em nghĩ rằng ví dụ như mình tham một cái tiền của vật gì đó, thường thường cũng như ông bà mình nói mình tham cái của rơi đi, ví dụ vậy, mà mình tham cái của rơi đó thì nhỏ nhưng mà mai mốt mình sẽ bị mất một số tiền lớn. Thì cũng như mình tham cái công sức công ăn việc làm, tham là gì đó, một ngày đâu đó mình phải qua một cái cơn sụp đổ đó, mình còn bị thâm lạm cái vấn đề là thân xác hay bệnh hoạn mình nữa, nên về tinh thần vật chất của mình mình bị thâm hụt hết. Thành ra cái thâm này là thâm, nay là thâm phạm là lỗ là gì cái phần mình đó, mình tham một nhưng mà lỗ hai lỗ ba. Em nghĩ như thế.
Dạ. Tại vì mình tham thì mình lo có ngày thì mình
tham. Em có câu anh em thường thường bà mình nói tham thâm lận mạt, lận lận đây là ăn gian của người ta, không bao giờ giàu mà phải bị mạt. Xin hết.
Đúng cuộc là mình chỉ lỗ thôi chứ không có lời, tham nhiều chừng nào chỉ có lỗ thôi, hại tâm lẫn thân, mình vừa hại tâm mà vừa hại thân luôn nữa. Rồi đáp: thưa, làm người thì phải tham, nếu không biết giới hạn thì phải thâm. Ngược lại, người tu sống trong giới hạn của đời nhưng tâm đạo lại vô cùng lớn rộng, lúc nào cũng sẵn sàng hy sinh cứu người. Kể sống trong nguyên lý vui cười tiến, tự giác thông minh chẳng có phiền, quý tưởng trong lòng tâm tiến hóa, chẳng còn suy luận tự mình xuyên. Thầy nói là thưa, làm người thì phải tham, nếu không biết giới hạn thì phải thâm. Nghĩa là tham mà tham gì vừa thôi, nó tham quá là nó thâm. Ví dụ mấy người mà đi cờ bạc á, vô động ta quánh ăn thì cái thừa thắng xong lên á, cái tưởng là sẽ ăn hoài á, quánh hoài thua hết. Nên nói về ví dụ của mấy người cờ bạc tham, tại vì không tham hình ra không có ngừng được. Mình thấy mình đang ăn mà tội gì mình phải ngừng, mình đang ăn mà mình quánh mình sẽ ăn nhiều hơn, nữa càng quánh càng ăn, nhưng mà đánh hồi ra lát thua hết, không còn xu nào, lỗ vốn là vậy. Có luật trời mình không hiểu, mình nhào vô đó là mình chỉ có chết thôi. Mình chống lại cái luật trời là mình chết. Ông trời không cho mỗi người nó có bao nhiêu, có phước, có phần bao nhiêu là có đủ hết ra rồi. Mà mình đem vô nhiều quá nó cũng có ngõ nó chạy ra. Nó rước đông mà nó chạy tây là vậy. Đem vô nhiều quá mà không, cái số mình không phải là cái số đó thì nó cũng phải đi à. Mình lường gạt người ta thì cũng có bị người khác lường gạt lại à. Nên là nó bị chuyện này chuyện kia thì tiền nó cũng phải chạy ra hết à. Câu số 4, 22 tháng 7, 1994. Tại sao người tu thiền hay nói nhiều về cảnh nhân gian không có? Tại sao người tu thiền nói cảnh nhân gian không có là không có thật á? Tại sao người tu thiền nói cảnh nhân gian không có? Mình đang sống trong cái cõi này rồi mới được thấy thật rõ ràng mà. Tại sao nó không có?
Dạ tại vì là mười tu thiền mình hiểu được cái nguyên lý rồi, mình thấy toàn đồ giả không, cái thân xác mình cũng giả, cũng mượn của tứ hợp giả thành, thành ra là khi mình chỉ còn có cái phần hồn thôi, phần xác một xài thời gian nó cũng phải rã, thành ra mình biết được mình nói cái gì cũng không hết.
Giả là giả tạm chứ không phải là rờ mó. Rờ mó được người đời người ta nói tôi thấy cái này rờ mó được chứ phần hồn không có rờ mó được chứ cái này rờ mó được, nhưng mà nó giả tạm. Có đó mất đó không tồn tại, thấy đó mất đó không tồn tại. Thì mình thấy bao nhiêu cảnh mà có đó mất đó không tồn tại rồi. Cái xác này cũng vậy mà của cái cũng vậy. Có nhiều người trong nháy mắt là nước nó cuốn cái nhà trôi đi mất, không còn, sập mất hay là nó bị cháy mất, không còn. Thấy đó mất đó không tồn tại. Cái xác này cũng vậy, mới thấy đó chút nữa thấy mất tiêu rồi, chết rồi. Thành ra nó không có thật, là nó không có trường tồn, nó là giả tạm. Thưa, Người tu thiền tinh tấn tự đạt được một phần thanh tịnh, cảm thấy được cảnh siêu nhiên gốc gác của phần hồn, thích nói cho mọi người đời, thích nói cho người đời thức giác mà tự tu. Kể tu thời sáng suốt chẳng buồn ngu, cảnh vật tương giao chẳng phải mù, tình đạo tình đời phân rõ rệt, tự tu tự thức tự phân bù. Thì mình ráng tu thiền, mình học đạo riết là mình thấy cái cuộc đời này càng ngày nó càng giả thiệt. Nhưng mà mình cũng phải sống trong cái cảnh giả này để học hỏi và thức tâm. Giả đây là giả tạm chứ không phải là nó không có. Giả là nó tạm thôi. Câu số 5, 23 tháng 7, 1994. Hỏi những người duy vật thì sao? Duy vật là sao? Nó trái ngược lại với chữ gì? Chỉ đối nghịch lại với duy vật là gì?
Duy tâm.
Duy tâm, duy linh.
Duy tâm, duy vật.
Rồi, duy vật là sao?
Tức là những người mà không có tâm linh, không tìm hiểu tâm linh, họ cứ gọi, như mình nói là vô si vô sách, chứ vô si sách, cứ muốn làm sao, không nghĩ trời Phật, chẳng bao giờ để ý đến trời Phật hay là thánh thần gì cả,
chỉ biết vật chất thôi.
Và vật chất, những người chỉ ham mưu cầu vật chất thôi.
Cái gì mà dính líu tới vật chất thì họ thích thôi, còn cái gì mà dành tâm linh thì không thích.
Tiền tài, danh vọng.
Đáp: thưa, những người duy vật thì rất dễ mất trí, vì họ không bao giờ phát triển trí tâm, chỉ chạy theo khí giới và tiền bạc. Bất tự chủ của nội tâm, lúc nào cũng uất ức và sân si, chỉ theo ngoại cảnh mà thôi. Kệ, không tu chỉ luận sang tồi giới, khó khổ triền miên khắp các nơi. Trí tối tâm hồn không sáng suốt, hướng thanh không đạt, không được chẳng biết trời. Thì mấy người mà theo vật chất thì sẽ bị đảo điên vì vật chất, là họ dễ mất trí lắm. Khi mà họ không có còn nữa, tại vì vật chất mình đâu có nắm vững đâu. Có đó, mất đó. Thành ra con người dễ mất trí lắm. Chỉ chạy theo khí giới và tiền bạc. Những cái mà tạm bợ không. Mất tự chủ của nội tâm, lúc nào cũng uất ức và sân si, chỉ theo ngoại cảnh mà thôi. Chạy theo bên ngoài thôi à. Thì bên ngoài thì lúc nào nó cũng động loạn. Có thể đưa mình đi tới cái sự động loạn vô cùng mà mình không có tự kềm chế được. Câu số 6, hỏi người còn sân hận là sao? Người còn sân hận là sao? Người còn sân hận là sao?
Em xin đóng góp câu này. Theo em ấy thì cái người còn sân hận ấy là cái gan còn trưởng, nó nóng tính, nên cho nên là hay nổi sân. Cái đặc thù cái gan là rất là nóng, nóng tính, nó thể hiện được cái gan.
Cái gan nó là nóng, nhưng mà cái gan nó còn nóng là tại sao? Cái gan nó còn nóng là tại sao?
Dạ, theo em đó, gan nóng là tại cái khí trong người mình làm mình giải không nổi ra, thành ra cái gan còn nóng.
Nó thuộc loại là trược khí, nó thuộc loại là trược quả. Đem thiên quả vô mà chưa đốt hết trược quả, chưa có thanh lọc được cái tạng gan của mình, chưa có chạy điều hòa. Cho nên con người nó dễ sân, là nó chưa có điều hòa, nó chưa có thông. Tim gan thận ba cái đó chưa có thông, cái gan là nóng, chưa có giải hết. Đáp: xưa người tu mà còn sân hận là người xưng danh tu và thiếu cải sửa bên trong tâm thức, tức là tu chưa thành. Kể: người tu ý niệm còn lưu manh, tạo khổ chính mình chẳng có thanh. Trí tuệ chưa khai còn ác ý, khổ mà không biết vẫn còn ganh. Người tu ý niệm còn lưu manh, nghĩa là mình mang tiếng tu nhưng mà cái tâm tánh mình còn lưu manh, còn muốn hơn thua, còn muốn tranh chấp, còn muốn lường gạt người khác, còn lưu manh, tạo khổ cho chính mình mà chẳng có thanh. Tu là mình để hướng về thanh, mà cái này đi theo con đường đó là chỉ có tạo khổ, tạo trược cho mình thôi, không có thanh. Trí tuệ chưa khai còn ác ý, trí tuệ thì hướng về con đường sân hận thì cái trí đâu có mở được. Còn ác ý, khổ mà không biết vẫn còn ganh, thì chạy vô con đường ô trược của phàm tánh là chỉ sự ganh ghét và chỉ cái sân si thôi. Trược, tu mà còn trược thì chỉ có sân si thôi, chứ đâu có đạt về cái giới thanh nhẹ được, giải thoát được. Câu chót, 25 tháng 7 1994, hỏi: niệm Phật nhiều đầu óc trống lỏng, quên tất cả việc đời tại sao? Hỏi: niệm Phật nhiều đầu óc trống lỏng, quên tất cả việc đời tại sao? Tại sao mình tu nhẹ đó mình quên hết chuyện đời?
Em nói tiếp nên bà.
Dạ.
Thì em niệm Phật chưa có thành, nhưng mà về học lý thì em nghĩ rằng á, bởi vì khi mình niệm Phật được đó, mình quy không rồi, mình thanh tịnh được quy không, thành ra cái đầu mình nó đâu còn nhớ gì nữa mà nhớ chuyện đời. Như xin hết.
Dạ. Thành ra khi mà mình niệm Phật á, là cái chuyện gì nó xảy ra, cái chấn động lực của mình gia tăng á, trụ lại, nó gom tụ lại trên đỉnh đầu á, là cái chuyện đời nó không còn bám víu vô cái tâm thức của mình được nữa. Thì lúc đó mình hướng về nhẹ rồi, thành ra những cái gì mà nặng trược của đời nó đâu còn dính trong cái tâm của mình nữa. Mỗi đêm đi, mình nhiều khi mình niệm Phật mà ngồi nó cũng đi mất, là tại vì mình vô đó mình ngồi là tự nhiên nó quên hết chuyện đời rồi, nó gom cái luồng điển mình trụ lại, tự nhiên chấn động lực của nó gia tăng là nó hướng về cái cõi thanh nhẹ rồi, tự nhiên chuyện đời tự nhiên nó quên hết rồi, mình mới mê đi, mình không còn nhớ cái xác này nữa, không còn nhớ cái chuyện đời này nữa, nó dễ mê lắm. Là lúc đó nó rút cái luồng điển, nó rút mình đi lên rồi. Những cái chuyện mà buồn phiền tạm bỡ của thế gian nó đâu còn nghĩa lý gì nữa. Cái chấn động lực của mình đã hướng về cái chấn động lực thanh nhẹ rồi. Còn cái kia là cái đời ấy, là chấn động lực nặng trược. Mình niệm Phật là mình đổi chiều nó lên rồi. Rồi, đáp: thưa niệm Phật, đứng đắn nghiêm chỉnh thì sẽ quên tất cả mọi việc tranh chấp ở đời, thì tâm mới được an, trật tự thanh tịnh mới khôi phục được, tự đạt được luồng điển quân bình và thức giác, quên đời, trực hướng về đạo tâm, bằng lòng thầm tu thầm tiến. Kể: tự mình khai triển kết tiền duyên, thức giác tâm tư tái hội thiền, trí tuệ phân minh hòa điển giới, khai thông tự tiến chẳng nuôi phiền. Thì mình niệm Phật mà đàng hoàng á, thì lúc đó mình đâu có, cái tâm mình nó đâu có còn ở dưới phàm tâm nữa, nó lên trung tâm bộ đầu rồi, thì cái sự mà nặng trược của sự tranh chấp ở đời á, thì nó ở phàm tâm. Mình lên tới trung tâm bộ đầu á, thì nó sẽ tự nhiên nó mọi kia là sự trần trược nó bỏ lại ở dưới hết rồi, mình khôi phục được cái trật tự thanh tịnh của mình, tự đạt luồng điển quân bình và thức giác. Thì lúc đó cái luồng điển của mình quân bình thức giác là quên đời, trực hướng về đạo tâm, hướng về trung tâm bồ đầu, bằng lòng tham thầm tu thầm tiến. Kể: tự mình khai triển kết tiền duyên, thức giác tâm tư tái hội hiền, trí tuệ phân minh hòa điển giới, khai thông tự tiến chẳng nuôi phiền. Lúc đó là khi mà mình giờ phút niệm Phật là mình chỉ hòa với cái điển giới thôi. Khai thông tự tiến chẳng nuôi phiền, khai mở từ từ để mình tiến tới, cái sự buồn phiền là bỏ lại hết. Thành ra mỗi đêm, mỗi ngày mà mình có cái giờ mà mình luyện niệm Phật đó, cái giờ đó nó cũng giúp cho mình thanh nhẹ nhiều lắm, tự nhiên quên hết chuyện đời. Có những giây phút và cái tâm hồn mình nó thanh nhẹ, không còn nhớ cái sự trần trượt nữa. Rồi tới đây chấm dứt rồi, không biết các bạn có điều chi thắc mắc không? Rồi, tuần rồi có hai câu mà không có trả lời được đó, thì hai câu đó đã trả lời trong cái khóa bên Mỹ tuần rồi. Nếu các bạn nào muốn nghe cái câu mà anh Tuất hỏi về tại sao mà mình ngồi thiền khi mà cái điển rút nó bị khô cổ, thì ở trong cái khóa bên Mỹ có giải thích rồi. Rút lên nó làm khô cổ, khô phổi. Như cái câu của chị Nga hỏi về cái hồn không ý là hồn ma, nó cũng có giải đáp trong đó rồi.
Ồ, em có nghe rồi, anh Bảo hay quá, em cảm ơn anh Bảo, cảm ơn chị Ly. Mà cái em nghe kỹ lại là cái câu mà cái hồn không tâm là hồn ma thì là tại cái anh đó nghe sơ sót.
Đúng rồi, tại vì
nghe không đúng.
Thường thường nghe yeah. Có ai mà lặp lại một cách chính xác lắm. Chỉ có Elise có tài liệu nhiều quá, thành ra nghe lại thì rất là chính xác. Cái gì cũng có tài liệu đằng sau đó, chứ mình nghe cái trí nhớ của mình nó đâu có giữ đâu. Nhiều khi mình nghe mình chỉ gom giữ được cái ý thôi.
Yeah.
Cái sự chính xác nó không có. Thì Elise có tài liệu nhiều thì nhờ Elise tìm mà nó ra chắc là.
Nhưng mà cái câu á, cái hồn không ý là cái hồn ma. Em nghĩ đơn giản chút thôi mà chị Ly giải ra quá nhiều. Anh Bảo hay quá, quá hay luôn. Và em mới hiểu cái câu là thầy nói là sau này á các bạn đem kính hiển vi mà soi từng lời nói của tôi. Đó đó đó, bây giờ có rồi đó.
Cái gì nó tới hả?
Quá hay. Dạ. Yeah.
Dạ, những cái...
Chỉ có một câu thôi mà Ly nói hay quá, với anh Bảo khai thác ra hay quá.
Thì phải đào sâu mình mới khai thác. Càng ngày mình đào sâu thì mình sẽ được hiểu sâu hơn. Còn mình không đào không bao giờ mình hiểu sâu được hết. À, mình hiểu cái lớp này rồi mình mới đào sâu tới cái lớp khác được. Thì bữa nay là mình học ở đây đi, mà mai mốt mà mình hiểu rộng hơn nữa, mình sẽ đào sâu hơn nữa. Thì mình thấy cái cuộc học hỏi của mình nó càng ngày càng sâu rộng, chứ không phải như đây. Đi tới vô cùng mà đạo là vô cùng mà đâu có bao giờ là đủ được. Bữa nay thì hiểu tới đây, ngày mai nó sẽ cố gắng thì nó sẽ hiểu sâu hơn nữa. Mình cũng nhờ các bạn đặt lên những câu hỏi thì mới có những cái câu trả lời đó. Chứ nếu mà không ai mà học mà không hỏi thì đâu có những cái câu trả lời mà để cho mình học tiếp. Thành ra thầy nói học thì phải hỏi, mà mấy người hỏi thì mấy người mà lo tìm kiếm thì mới có cơ hội được học thêm. Mà một khi mà mình trả lời được cái câu hỏi đó là nó nhớ luôn rồi, nó đâu có quên nữa.
Anh Bảo ơi, em hỏi tí ạ. Dạ. Hôm nay mình học cái bài về nhiều cái từ thầy nói về tham. Thì em hỏi cái chỗ này, cái câu mà tham thiền ấy, thì có gọi là mình tham thiền hay là mình tham sự thiền ấy?
Cái tham thiền nó không phải là tại mình tham mà mình thiền. Cái chữ tham thiền nó đi chung với nhau là một cái chữ nó dính với nhau vậy thôi, chứ không phải là cái chữ đó là tham thiền. Để coi trong từ điển nó nói gì nha.
Chứ không phải mình tham ý thiền.
Không phải cái nghĩa, không phải cái nghĩa tham.
Tham thiền nhập định rõ chí tâm.
Hả?
Em nhớ một câu thầy nói là tham thiền nhập định rõ chí tâm.
À, tham thiền nghĩa là mình vô mình thiền á, kêu là tham thiền chứ không phải là mình tham thiền không?
Em cứ nghĩ là tham thiền tức là mình chịu khó thiền nhiều đấy là tham thiền, không phải.
Không phải vậy đâu. Tham thiền không phải có nghĩa đó đâu.
Không phải là... Em nghe thầy nói một câu là thế gian tham tiền, người tu tham điển.
Tham điển thì được, chứ không phải là tham thiền. Tham thiền cái là một cái chữ ghép của nó đi như vậy. Tham thiền á nghĩa là Ở trong từ điển nó nói là cũng như lúc mà mình nhập định nó kêu là tham thiền, chứ không phải là cái từ của nó, không phải là từ cái tham mà tham lam mà ra. Đấy không? Cái chữ một C. Một C để coi. Cái tham thiền này là nó một cái chữ ghép mà nó có nghĩa là cái người tham thiền nhập định thôi, chứ không phải là, không phải là cái chữ tham. Tại cái chữ tham ở tiếng Hán nó có rất là nhiều nghĩa. Ăn thua nó ghép với cái chữ gì đằng sau, thấy không?
Vâng, vâng.
Nó có tới 1, 2, 3, 4, 5, 6 sáu nghĩa. Cái chữ tham không á, nó có cái sáu cái nghĩa khác nhau. Rồi đó, đằng sau đó tùy theo mình ghép với cái chữ gì, nó ra cái nghĩa của cái một trong cái sáu nghĩa này. Mà cái chữ tham thiền này không phải là do cái lòng tham, mà nó do cái thiền, nó dính tới cái thiền. Tham thiền là khi mà mình vô mình ngồi thiền á, kêu là tham thiền.
Vâng, vâng.
Không phải là cái chữ tham.
Rồi, thế thì em hiểu rồi.
À, anh bảo cho em hỏi, em nghe thầy nói cái câu mà củ trùng đài là gì anh bảo?
Củ trùng đài là ở trong cái tiểu thiên địa của mình á, nó có nó cũng như là một cái tháp mà có 9 tầng, nó kêu là củ trùng đài. Nhưng mà cái củ trùng đài á, hạ trung thượng đều có hết, mà cái luồng điển của mình nó chạy qua đó, nó thanh lọc. Thành ra cái ở trong người mình nó có ba cái giới của trùng đài, nhưng mà cái mà thường nói nhất là cái ở trên thượng thừa thôi. Nó cũng như là cái tháp 9 tầng vậy đó. Thành ra ở ngoài đời á, người ta cũng làm mấy cái chùa mà có 9 tầng á, người ta kêu là nó cũng theo cái trong cái tiểu thiên địa là cái tháp 9 tầng. Hình như cái chùa ở ngoài Quế nó cũng như là 9 tầng phải không? Chùa Thiên Mũ á. Thường mấy cái chùa nó hay, họ hay xây cái tháp 9 tầng kia bằng củ trùng đài. Rồi còn gì nữa không?
À, mà cái 9 tầng đó là đại diện cho 9 tầng mây hay là sao vậy anh Bảo?
Không, tại vì cái con số 3 với số 9 nó hay trở lại trong đạo pháp của mình đó. Mình cái sự cấu trúc nó như vậy, nó là 999 vậy. Cũng như thầy nói, bên trong bản thể mình nó có mỗi mỗi phần hạ thừa, trung thừa, thượng thừa, mỗi tầng nó chia ra làm 9 lần 3 là 27. Ở trong mình 27 tầng cộng với 6 tầng ở ngoài kêu là 33 tầng trời, thật là tam thập tam thiên. Ở trong người mình là 29 tầng, mỗi cái tầng thượng thừa là 9 tầng, trung thừa là 9 tầng, hạ thừa là 9 tầng. Nó chia như vậy. Con số 9 đó là cũng là một con số huyền bí. Nó hay trở lại trong mấy cái về đạo pháp, nó cũng hay trở lại. Số 3, số 9.
Anh Bảo, vậy là cái tháp đó là ở trên, mình thấy nhiều khi nếu mà mình thấy ở trên, nó ở trên trung, ở đỉnh đầu, rồi ở trên cái ngực cũng có khi thấy nó, phải không anh Bảo?
Có ba giới nó đều có hết. Ba giới ở trong tiểu thiên địa của mình. Rồi, gì nữa?
Cái hôm nay em nói để em hỏi anh cái, để em hỏi một câu này nữa đi. Anh Bảo nghĩ, anh Bảo cho em hỏi cái, em nghe thầy giảng nhưng mà anh muốn hiểu, anh Bảo nhắc rõ cho em cái mà mình thở chiếu minh mà 12 con giáp đó, mà tại vì cũng có nhiều người hỏi mà em cũng có nghe thầy giảng mà em chưa có rõ là ví dụ như là tại sao mình không có đếm 78 cái mà thầy kêu mình đếm mình ngưng, thì thầy trả lời, bạn đạo hỏi thầy trả lời đó là toán trời. Như vậy thì anh Bảo anh giải thích cho em nghe rõ hơn cái đó anh Bảo.
Không, nghĩa là thầy nói là mình sống ở dưới thế gian này mình bị lệ thuộc bởi 12 con giáp, nghĩa là mình theo cái số mạng. Còn bây giờ mình thở từ 1 tới 12 á, là cái tối đa là 12 con giáp. Rồi mỗi lần á, trở xuống là mình sụp, mỗi lần mình sụp cũng cho nó, để mình đem nó về không, để mình vượt ra khỏi 12 con giáp đó, là mình trở về không, mình mới thanh nhẹ được. Còn nếu mà mình còn trong cái sự sanh khắc của 12 con giáp đó thì mình còn động hoài. Cho nó là về tâm linh, giải thích về tâm linh. Cho nên mình phải làm 12 rồi mình sụp xuống, mình ngưng chút xíu để mình biết là mình đang ở con giáp 12. Rồi mình sụp xuống tới 11, mình nghỉ một chút. Con giáp số 11. Rồi mình xuống tới 0 tới 1 nó trở về 0 luôn. Đó là cái mục đích của mình là đem cái luồng điển cho nó trở về 0. Không mới thanh nhẹ được.
Giống không. Như là thầy kêu mình là cái gì cũng phải giải về không, về đó phải không?
Nhưng mà cái pháp đó của Đức Quan Âm truyền cho thầy á là dạy cho mình làm như vậy, nó có cái mục đích để như vậy. Mà nếu mà mình bây giờ mình không có thở như vậy mà mình thở liên tục 78 cái thì là mình sửa pháp rồi, nó hết có hiệu nghiệm rồi.
Yeah.
Được không? Nếu mà mình tự ý mình nói 78 cái ở kiểu kia cũng vậy, thì mình lấy cái lý tâm phàm của mình á, mình lấy cái tâm phàm của mình suy luận á, thì mình sửa pháp thì mình không có hiểu pháp mà dám sửa pháp thì cái đó nó nguy hiểm, thì cái đó sẽ bị tam giáo tòa ghi tội thôi. Xuống dưới rồi trả lời với ông coi tại sao dám sửa pháp, pháp của trời Phật chứ đâu phải của người ta đâu mà sửa. Không hiểu thì hỏi, chứ đừng có sửa. Có quyền hỏi mà không có quyền sửa. Dạ. Yeah.
Dạ, tại vì cũng nhiều người cũng hỏi mà em cũng giải thích vậy mà, rồi em muốn hỏi rõ để giải thích.
Bây giờ họ muốn.
Em quên giải thích cái vụ mà trở về không.
Nó họ muốn á, nếu muốn tu á và học đạo. Phải nghiên cứu. Mà tu mà không hiểu gì hết á là cũng như cái người mù mà đi trên sa mạc, không biết đường đi đâu. Tu là phải học đạo, phải biết đường đi. Phải nghiên cứu, thầy nói chữ pháp lý vô đầu mà. Pháp lý vô vi khoa học quyền bí, chữ pháp lý vô là thầy nói liền. Thì muốn tu là phải nghiên cứu cho rành rẽ pháp lý. Mà bây giờ mình vô ngay cái đầu, mình không nắm vững pháp lý làm sao mình tu. Biết đường nào tu, biết cái nào trúng, cái nào trật. Biết cái nào sai, cái nào đúng. Phải không? Thành ra nhiều người còn thiếu sót cái đó thì rất uổng cho một kiếp người. Cũng có gặp được cái pháp nhưng mà không có được đi tới cùng. Không có cơ hội để tiến lên nữa. Chỉ thiền cho có sức khỏe vậy thôi. Về tâm linh thì không biết gì hết. Nó sức khổ mà lên trên, sau này đi lên trên học đạo mà dưới này còn không học đạo, sao lên trên học đạo nói. Nói đâu có hiểu gì. Thành ra đâu có cơ hội lên trên. Cái gì nó cũng
anh
có.
Bảo ơi. Anh Bảo ơi, sao em nguyện hay quên cái câu mà sức khổ nên đảnh lễ Phật quên hoài anh Bảo.
Phải ráng tập cho nó nhớ chứ, mình phải có trật tự. Mình làm cái pháp là phải dạy cho lục căn lục trần chúng sanh.
Lâu lâu cái quên, cái ngồi hỏi nhớ, lâu lâu cái quên. Quên tới cái câu đó, tự nhiên quên.
Tại lúc đầu mình không có dạy cho nó vô trật tự, cái gì cũng vậy á, vô là phải bắt nó làm đàng hoàng. Phải bắt làm trật tự, theo cái trật tự của mình đàng hoàng, chứ không phải làm mẫu. Thì tự nhiên
mình phải bắt nó như vậy để chứ thôi, bắt đi tầm bậy hả?
Phải có nghiêm luật đàng hoàng nhé. Cũng như thầy nói có nhiều người mặc điểm bất chánh, nó để cho cái luồng điểm nó chạy tùm lum đâu được. Nó tại vì mình không có dạy cho nó ngay lúc đầu, phải theo cái khuôn khổ. Niệm tới đâu là chạy tới đó, chứ không phải là nó chạy trước chạy sau là không có đúng rồi. Tại mình không có dạy nó đàng hoàng. Mình vô tu.
Đúng rồi. Anh nói đúng đó. Tại vì em thấy mặc niệm bất chánh có khi cái ý nó loạn chạy trước luôn. Không
có được. Nó phải theo mình, chứ mình là chủ, chứ đâu phải nó là chủ, nó muốn chạy đâu chạy. Biểu đi tới đâu ngừng là ngừng chỗ đó, chứ đâu phải biểu ngừng đây chạy đằng kia.
Đúng rồi đó, anh Bảo nhắc cái đó là đúng lắm. Em thấy hồi đó, hồi lúc trước em hay thấy cái ý nó chạy trước.
Dạ, cái đó là tại vì lúc đầu mình không có dạy cho nó đàng hoàng, mình không có bắt nó vô khuôn khổ. Vậy.
Dạ.
Bắt vô khuôn khổ, mình là chủ, biểu chạy tới đâu là chạy tới đó, chứ đâu phải muốn.
Anh Bảo nhắc cái đó thì mới biết cho em. Hồi xưa em không có biết, nhưng mà bây giờ thì nó không có chạy như vậy. Mà hồi đó đó, hồi trước á, em chưa có đi tới đó là em thấy nó lật đật nó chạy trước rồi. Em thấy nó đi cái ý mình chưa có đi tới
đó,
chưa đi tới đó là em lo chạy tới đó rồi.
Cái đó là không có giữ nghiêm luật tu hành, nó mất trật tự rồi đó.
Dạ, giờ thì nó được rồi, nhưng mà hồi 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 xưa đó, hồi hồi đó đó, hồi hồi em mới tập á, em mới tập niệm á, em thấy nó chạy vậy đó mà em đâu có biết đâu. Rồi anh Bảo nghĩ em cảm ơn anh Bảo. Dạ cảm ơn các bạn.
À, hết rồi phải không?
Dạ em không biết các bạn coi còn hỏi anh.
Không có thì nghĩ ở đây. Rồi xin cảm ơn tất cả các bạn nha, đã nửa thiền tốt nha.
Rồi chào anh Bảo, chào anh Khanh, chào tất cả mọi người nha.
Dạ, rồi cảm ơn
anh Bảo. Chào anh Bảo nha, chào tất cả bạn Bảo nha.
Chào Giang Khanh nha.
Chào Giang Khanh.
Chào Yến.
Rồi cảm ơn.
Chào chị Vạn An.
Rồi chào các bạn hết nha.
Chào Bảo.
Dạ,
chào Giang Thanh, chào các bạn đạo.
Vâng. Cảm ơn.
Dạ.
Chúc lát thiền ngon nha quý vị.
Cảm ơn.
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Nam mô đàng hoàng chứ không có A Di được. Nam mô A Di Đà Phật đàng hoàng.
Thiếu cái này chữ hả?
Thiếu đó là ở chùa nha, ở trong chùa với A Di Đà Phật. À. Ở trong chùa là A Di Đà Phật mà pháp lý thì phải Nam mô A Di Đà Phật đàng hoàng.
Ờ, trong chùa nhiều khi ta cũng nói mô hồ Phật chứ là đâu có nói A Di Đà.
Có nó nói A Di Đà Phật chứ mô Phật không à. Không có nói Nam mô, ít có nói Nam mô lắm, không có nói Nam mô nữa.
Mà Nam mô là cần thiết á.
Dạ Nam mô là cần thiết đúng rồi đó. Thiếu mấy chữ đó đâu có được. Đúng không Minh Bảo?
Nam mô là cần thiết, mình cái gì cũng Nam mô trước mà.
Hay quá. Ai mà nói mô Phật chứ A Di Đà Phật đó là ở chùa đó.
Chùa,
chùa là thông thường cái đó nhất.
Bây giờ là phải chú ý. Các bạn đạo mình giờ là phải chú ý.
Chú ý đầy đủ mới được, nghiêm túc. Giống như Minh Bảo nói, mình phải dạy từ đầu. Nãy Minh Bảo nhắc cái niệm bát chánh đó đúng rồi, cái ý nó chạy trước. Như vậy có luôn. Vô nó hơi trễ hay gì đó, cái nó nằm lẹ lẹ đi trước hết trơn rồi xong. Tại nó không được, trở lại.
Đi mất trật tự
ha. Đúng rồi, mẫu xẻ này chút xíu nó cũng có lý lắm á. Nhiều cái câu phất nhẹ nhẹ vậy đó mà mình nắm bắt được rồi mình chỉnh lại.
Hồi đó em chạy trước vậy không chị An, em đâu biết.
Chị cũng bị nè, chứ đâu phải không bị đâu. Rồi nãy mình bảo nó phớt qua một chút rồi đúng rồi. Chính xác cái ý của nó đi trước, nó làm cho xong.
Chị nhắc người nhắc ra một chút vậy cái mình có học hỏi chứ trao đổi rồi. Hay quá. Lắm chứ bộ. Dạ.
Cái này mà thâm thúy đi lâu nhiều chừng nào càng ngày lâu thì nó thâm thúy lắm. Thấy những cái gì nó đã thiếu sót, thấy vậy mình thiếu sót nhiều lắm.
Bây giờ mỗi tuần nào cũng học á, hồi xưa đâu có dịp vậy, bây giờ tuần nào cũng học tuần qua mau.
Dạ dạ. Cái công của Minh Bảo ngồi nói cũng mệt lắm à. Mà Minh Bảo không phải muốn nói, Minh Bảo để cho bạn đạo nói trước, mà Minh Bảo một lát mổ nói
luôn nó đang về.
Một lát để thiền nó mới nhẹ. Mình có trao đổi vậy mình học thêm sâu sắc hơn. Nhiều khi Minh Bảo nói phớt phớt mấy một hai chữ vậy mà tôi nắm bắt nhiều cái. Mình cũng chỉnh lại cũng đỡ.
Bây giờ mình được trao đổi hàng tuần vậy quý lắm, giờ xưa đâu có được vậy.
Dạ dạ đúng rồi, cái này cái duyên nha. Rồi cái ở không cái dặn lại mấy cái list đó của bên Mỹ nè, rồi ở Việt Nam học lại đó hay lắm, rồi nghe thấy thâm thúy lắm. Thấy nó đậm đà hơn. Nó nghe sâu sắc hơn.
Nghe rồi mà nghe lại thấy khác.
Thấy khác. Thấy thích hơn. Thích không có muốn, ví dụ mình muốn đi đâu đó thôi không đi, mở này nghe đi rồi lát nó phải nghe hoài vậy. Lát mình mở của Việt Nam, lát mình mở của Mỹ, mình nghe thấy hay quá. Elise nó mổ thiệt sâu sắc quá trời luôn. Mấy người cũng chịu vô học khuya dữ ha. Đó, trời Việt Nam cũng hay. Mình chưa cho phép được tại vì thiền xong rồi phải nghỉ ngơi.
Sức khỏe rồi mình phải lo nha.
Đúng rồi. Như Minh Bảo cũng nhắc là vừa đủ đô thôi, đừng có ráng nó là ngày mai ngày mốt nó sụp à. Đúng vậy, chính xác.
có thì giờ thì nghe lại từ từ
muốn... nghe lại hay lắm, nghe lại nó đậm lắm, đậm nó thấm, nhất là ở bên Mỹ á, bên Mỹ là cái chiều sâu nó cao quá,
bên Mỹ là
thấy, mình thấy thích á,
coi đi vô là đào sâu lắm á.
Ờ, đào sâu phải nói hay thiệt, mà cổ có cái trí cổ nhớ dài ghê ha. Ai cũng nhớ, Minh Bảo cũng nhớ, Văn Thanh cũng nhớ, mấy bạn đạo bên kia cũng chịu học ghê. Sâu sắc quá. Thành ra Minh Bảo có nhắc là sau này thầy sắp từng lớp chứ không phải là muốn vô muốn học. Đúng vậy. Thấy cái đó là hay, nó có cái level nó mỗi điểm nó mỗi chỗ mỗi có cái trình độ để học. Thấy cũng hay, sâu sắc, thích nghe. Nó ít đó, dục căn ngục trời trần mà nó chịu nghe, đâu phải dễ. Minh Bảo
nó chịu học đạo rồi, cái đó là phước của mình, nó không có lo
đó. Nó chịu học mà nó lắng nghe lắm,
tại vì nó lo, nó lôi mình về chuyện đời mà nó lo, nó chịu ngồi đó nó nghe là cái phước của mình đỡ bớt. Đúng phật rồi. Phải lo cho tụi nó
đỡ phước, cái nghiệp tâm mình nó nhẹ đi một chút
thì mình bớt thâu chuyện đời, mình thâu chuyện đạo vô thì tụi nó được hưởng.
Đúng chính xác. Mãi nãy nhắc cái niệm bát chánh đó, tôi cũng lưu ý, cũng thấy sao kỳ ta, tôi bị đi lẹ dữ vậy. À nhà đó là cái ý đúng rồi, nó đi trước. Đi trước mà nó đi chặt nha, phải đi cho nó rồi nó chứ.
Phải, nó bắt,
mình cũng chỉnh lại.
Chờ lệnh của mình chứ không có lộn xộn.
Dạ. Rồi cảm ơn Minh Bảo ha, Minh Bảo nghỉ ngơi nha. Minh Bảo còn hai chỗ để học nữa mà, đủ thứ á. Vậy mà làm việc đều xuyên suốt dữ ha, không mệt hả?
Không, quen rồi.
Trời ơi, vậy cũng pháp lưng chiến dữ lắm á nha. Hơi thở rồi cũng đầy đủ dữ lắm á, mới chịu nổi chứ dễ á. Trời ơi.
Thì nào cũng như
vậy đấy. Cái này cũng bạn cũng đã trao đổi dữ, trao dầu dữ lắm á, mới được lực lượng vậy chứ đâu phải giỡn
đâu. Rồi, chào hết nha.
Cảm ơn nha, bye bye hết. Rồi.